Amen. Thank you. เอกิโตสุภาพิทาจยาวาคาเรตังมังกรมวตนังมาตาปิโยมาตานังบุตตาราตสังกะโหนะกุราจกรรมันตาเอตังมังกรมวตมังดาไนจพรหมจริยาจริยาสกาไนจสังกะโหนวาจาริกรรมามิเวตมังอารภีวิรภีปาปามัจจปาลาจตัญญังโวอาปมาโดจัตตมเมตุเอตังมังกลังวัตมังยารโภจภูจาปาโภจสังโฆติจตตัญญุตาเกลีนธรรมาสวนังเอตังมังกลังวัตมังคันติจโสวัจจัตตาสมนาไรจดัสสนังเกลีนธรรมาเอตัมมังกลมุตตมังตะโพจกรรมนจริยังจาริยสัจจานัตตังเมปานัตถังจิริยังจาริยตัมมังกลมุตตมังปุถุสโลกกัมเมจิตังยัสสนะกัมปติอโลกังวิรจังเกมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาลิตานิกาตวานัสสะปะทะมะกาจิกาสะปะทะโสกัจฉันติตังเตตังมังคะระโมตังมังคะระยิงยินหันทุกยื้อไปโดยเงี้ยมองต่อยใช้ต้องเดือตายกี่เตียงเป็นสาขัวเชิงยาคำโตดอกกังหันสาเสกีเด่นดังบางน้องมองมีใจยุงสังโตทั้งดาววางเยี่ยวเยี่ยวสังตัวกี่เตียงเด่นไอ้ปากเนื้อดันเสแค่ต้องเอ่ยน้องรอยถึงหมอบันทุ่งกินบันบางบางลอยแก่หลังชื่อเทียงบ้ายังลอยสิ่งให้เดียวหันโผล่ข้างตำเก่ามองเดยมองเดยสองทางลันเป็นไงที่มีเมืองวันใหญ่จุ่มกองเตะปุ๊บลันเก้าเถื่อนเตะต้มทีลอยหอยโดยยันใหญ่ยื้อไปสองเรื่องบุยแก่อาเซนกันบันทีเฮียนกุ้งเยื่อนอนต้มทึบละปุ๊บลันเก้าเถื่อนเอาจูซื้อเต็มต่อกองเดิมเชื่อมดาลามเชิงจันเรื่องเตือนำลาปุ๊บลันเก้าเถื่อนรังเงียบเงียบย่อยแก้วพุ่งเรียงหอมบางร้อยยึงลอยจันจันลาพุ่งลันเก้าเชื่อมเหนียวต้นบังเชิญทันคำต้องเบอร์บาก้อนต้องบังเงยเรื่องเพียงสามเก้าเชื่อมโบที่หันดุงฟ้ายืมเงินหางเวียนบวกมันพี่ต้องน้อยลำลาพุ่งลันเก้าเชื่อมสาลีเหี่ยมหาคือเจ๊คงใส่เสื้อติ้นกันจงเหี่ยมปาปลาผูกลันก้าวเถื่องเบียดตุ้งเต็มเกียมเยื่อที่ตุ้มปาดีเอิ้นตุ้มเถื่อยเหี่ยจันปาปลาผูกลันก้าวเถื่องยังโยกตันเถื่องหวาเถื่องเหี่ยเกียงตาโมมตีตายดามหนึ่งปาปลาผูกลันก้าวเถื่องสองปามหันไถเดือกลีทันเดจึงโอวาเนียนปางลาภูมิลันเก้าเถื่องที่สุขจามเบียดเลยดังคำดังคำเศร้าเตอตายป่าโผเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเถื่องยิ่งสะหันยื้อเฟยท้องโจหนาวถอยทังไถเดือกอ้างกว่างลาภูมิลันเก้า
Namo Buddhaya. Con đang nhận nguyện. Kính thưa lễ chư Tăng Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 13 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam theo giờ mùa hè, từ 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dụ ngôn sóng biển sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa diệu pháp ngày 13 tháng 3 2011 diệu ngôn sóng biển, chúng con cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Chúng tôi vừa mới vào rừng, chúng tôi mới vừa hay tin là rừng chúng ta đã đổi giờ trở lại sinh hoạt lúc 8 giờ đến 10 giờ. Sớm quá đó, thì nó cũng gặp một vài trục trặc, có khi thì lo công chuyện, ở bên ngoài chúng tôi xoay quay câu chuyện thì vào room rất là tất bật, lại gặp những cái ngày mà chúng tôi phải giảng ở trong room pháp của kinh chuyên đề được 8 giờ đi vào đây thì thuyết giảng liền thì cũng hơi mệt. Mà nếu như học trễ hơn, tức là 8:30, thì trong khoảng thời gian có đôi khi từ 8 giờ đến 8:30, khoảng thời gian trống đó không biết làm cái gì. Ở đời nó cũng khó, sớm cũng mệt mà trễ cũng mệt. Hồi nãy cha tôi nói như vậy, xem ra cũng có lý. Hôm nay thì này là ngày chủ nhật, ngày chủ nhật này sẽ do đại đức Pháp Đăng là giảng sư và đại đức Pháp Tính là người điều hợp. Nhưng khi nãy đại đức Pháp Tính chưa vào thì ở trong ban điều hành có mời chúng tôi dẫn nhập cho bài học này. Nên chúng tôi đón một vài điều để trước khi cung thỉnh để được giảng sư. Kính thưa quý vị, trong cái lối thuyết pháp của Đức Phật có nhiều cách, trong đó có cách là ví dụ những cái bài pháp có dụ ngôn sẽ làm cho người ta dễ hiểu. Không phải lúc nào Đức Phật Ngài cũng thuyết bằng dụ ngôn, mà thỉnh thoảng thì Đức Phật thuyết nhưng mà vì cái chương trình học của chúng ta là học cái giáo trình nghĩa dụ pháp, do đó một loạt bài từ trước đến nay chúng ta chỉ trích ra những bài pháp có tính cách dụ ngôn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về dụ ngôn sóng biển. Bốn cái nỗi lo sợ của một người khi mà xuống nước biển cả, họ tắm biển đó, thì có bốn nỗi lo sợ. Thì bốn nỗi lo sợ đó là Đức Phật là ví dụ như là tứ nạn tân sư, là bốn cái hiểm nạn mà của cái vị mới xuất gia có thể bị vấp phải. Đây cũng là một dụ ngôn rất là lý thú. Nhưng mà quý vị sẽ nghe trong đó có một điều mà các Phật tử chúng ta hãy bình tâm và chỉ nghe thôi, cho quý vị, nhất là các nữ Phật tử, chúng ta đừng có buồn. Ở đây khi mà xuống biển mà gặp mà sợ sóng dữ đó, sợ cá dữ hay cá mập ở đây đó, là đồng nghĩa với phụ nữ. Còn những cái điều khác đó thì đó là cái chuyện thường, quý vị nghe không có gì trở ngại. Cho nên chúng tôi báo trước các Phật tử chúng ta, khi mà nghe đó chúng ta đừng có ngạc nhiên, hay là chúng ta đừng có cảm thấy bực bội với cái thí dụ đó. Và tất nhiên không phải là tất cả người phụ nữ nào cũng đều là cá dữ. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chính văn của bài kinh, sau đó sẽ cung thỉnh đại đức Pháp Đăng thuyết giảng. Và phần điều hợp hôm nay thì sẽ do đại đức Pháp Tính. Chúng tôi có có phần sự cũng giống như mọi ngày, là chúng tôi sẽ soạn những cái câu thảo luận. Và bây giờ thì mời cô Phật tử Tâm Như đọc cho bài học Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ con Tâm Như thành kính hành lễ thượng tọa Tổ sư. Dạ con kính hành lễ đại đức Pháp Đăng. Dạ con kính hành lễ đại đức Minh Hạnh. Dạ con kính hành lễ đại đức Pháp Tính. Dạ đại đức Sa Môn. Dạ con kính hành lễ bà tu nữ Thanh Bát Sa Lý. Và con cũng thành kính hành lễ chư tôn đức tăng ni đã ẩn dưới đất nhân mà chúng con chưa biết được. Và con kính chào bác điều hành cùng toàn thể quý cô chú bác anh chị, và Tâm Như cũng kính chào quý ớt quý FC trong đạo tràng. Dạ giờ đây con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, dù ngôn sóng biển. Dù ngôn sóng biển có bốn sự sợ hãi ngày các tỳ kheo được chờ đợi với người đi xuống nước. Thế nào là bốn? Sự sợ hãi về sống, sự sợ hãi về cá sấu, sự sợ hãi về nước xoáy, sự sợ hãi về cá dữ. Có bốn sự sợ hãi này, này các tỳ kheo được chờ đợi với người đi xuống nước. Hai, cũng vậy, này các tỳ kheo ở đây, đối với một số thiện nam đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật này có bốn sự sợ hãi được chờ đợi. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sống, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Và này các tỳ kheo, thế nào là sợ hãi về sống? Ở đây, này các tỳ kheo, có thiện cha nam tự vì lòng tin chức gian, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy suy nghĩ như sau. Ta nay bị sanh già, chết, sầu, bi, khổ, ô, não, áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối, tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn khi được xuất gia như vậy. Vị này được các vị đồng phạm giảng dạy, khuyên giáo. Thầy cần đi ra như vậy. Thầy cần phải đi về như vậy. Thầy cần phải ngó tới như vậy. Thầy cần phải ngó quanh như vậy. Thầy cần phải co tai như vậy. Thầy cần phải duỗi tay như vậy. Thầy cần phải mang y sa ti như vậy, mang bác y như vậy. Vị ấy suy nghĩ như sau. Trước kia, khi người khác, những người ấy giống như con chúng ta, giống như cháu chúng ta, ta nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta, cần phải khuyên giáo chúng ta. Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ, từ bỏ học tập và trở về đoàn tục, hoàn tục. Như vậy, này các tỳ kheo, người này được gọi là tỳ kheo bị sợ hãi về sống. Này các tỳ kheo, sợ hãi về sống là đồng nghĩa với phẫn não. Này các tỳ kheo, đây gọi là sợ hãi về sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, tiếp theo kính mời chị Lăng Gia Nguyệt.
Phần 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi về cá sấu? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy suy nghĩ như sau. Ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức. Bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo. Thầy cần phải nhai cái này, thầy không nên nhai cái này. Thầy nên ăn cái này, thầy không nên ăn cái này. Thầy nên nếm cái này, thầy không nên nếm cái này. Thầy nên uống cái này, thầy không nên uống cái này. Cái gì thầy được phép, thầy nên nhai. Cái gì thầy không được phép, thầy không nên nhai. Cái gì được phép, thầy nên ăn. Cái gì không được phép, thầy không nên ăn. Cái gì được phép, thầy nên nếm. Cái gì không được phép, thầy không nên nếm. Cái gì được phép, thầy nên uống. Cái gì không được phép, thầy không nên uống. Đúng thời, thầy nên nhai. Không đúng thời, thầy không nên nhai. Đúng thời, thầy nên ăn. Không đúng thời, thầy không nên ăn. Đúng thời, thầy nên nếm. Không đúng thời, thầy không nên nếm. Đúng thời, thầy nên uống. Không đúng thời, thầy không nên uống. Vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia, khi chúng ta chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta nhai. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không nhai. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không ăn. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta nếm. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không nếm. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta uống. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì được phép, chúng ta nhai. Cái gì không được phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, chúng ta ăn. Cái gì không được phép, chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm. Cái gì không được phép, chúng ta cũng nếm. Cái gì được phép, chúng ta uống. Cái gì không được phép, chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời, chúng ta nhai. Cái gì không đúng thời, chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn. Cái gì không đúng thời, chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng ta nếm. Cái gì không đúng thời, chúng ta cũng nếm. Cái gì đúng thời, chúng ta uống. Cái gì không đúng thời, chúng ta cũng uống. Khi các gia đình có tín tâm cúng dường chúng ta 3 ngày, phi thời, những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, hình như những món này chúng ta bị dần đứng lại trên miệng. Như vậy, vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, đây được gọi là vị tỷ kheo bị sợ hãi, với sự sợ hãi về cá sấu. Này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi về cá sấu. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức. Bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không phòng hộ, hưởng thụ được cung cấp đầy đủ, được thực hiện 5 dục trưởng dưỡng và cảm thấy quan hỷ trong ấy. Vị ấy suy nghĩ như sau: chúng ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thọ, được cung cấp đầy đủ, được thực hiện 5 dục trưởng dưỡng và cảm thấy quan hỷ trong đó. Vì nhà ta có tài sản, ta có thể vừa thụ hưởng tài sản, vừa làm các công đức. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, đây được gọi là vị tỷ kheo bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về nước xoáy, từ bỏ học tập, trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với 5 dục trưởng dưỡng. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi về nước xoáy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, áp bức. Bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y báp, đi vào làng hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Vị này thấy ở đây những phụ nữ mặc y phục không đoan chính hay đắp y phục không đoan chính. Khi thấy những phụ nữ mặc y phục không đoan chính hay đắp y phục không đoan chính, ái dục phá hoại tâm của vị ấy. Vị này tâm bị ái dục phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, đây gọi là vị tỷ kheo bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cái dữ, từ bỏ học tập, trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, sợ hãi về cái dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi về cái dữ. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này. Ở đây, một số thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này. Trích Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, chương 4, bốn pháp phẩm kê sĩ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con cùng thỉnh Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam Mô Bụt Thầy ạ, Nam Mô Tham Mà ạ, Nam Mô Sàng Thà ạ. Con Pháp Đăng kính hành lễ Ân Đức Tam Bảo. Con kính hành lễ Tượng Tòa Bề Siêu, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính, cùng nhờ Chư Tôn Đức Tăng, cô tu nữ Hoàng Hạnh cùng quý tu nữ. Tăng chào quý Phật tử. Trong cái vụ ngôn sóng biển thì chúng ta đã nghe MC đã đọc hết cái bài này. Và thường thì chúng ta biết đối với Đức Phật là vị đạo sư, Ngài biết được một cái thời pháp, Ngài thuyết một cái thời pháp đó, dù cho cái thời kỳ của Đức Phật hay là cho đến bây giờ, thì chúng ta thấy cái pháp đó nó cũng thiết thực, không có gì mà lỗi thời. Cái pháp đó vượt thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng. Nên khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta ngay hiện tại chúng ta sống có Đức Phật tại thế, và chúng ta suy nghĩ về bốn cái pháp mà Đức Phật gọi là một cái hiểm nạn cho vị ân sư, như là lời dẫn nhập của Thượng Tọa Đề Siêu, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài nhân cái cơ hội một người xuống dưới nước thôi, và Ngài nói đến có bốn cái sự sợ hãi như vậy đó, đối với người mà đi xuống dưới nước. Nhưng mà một người mà xuống dưới, một người bước vào đời tu, nó cũng có bốn cái hiểm họa mà tương tự như vậy. Nên khi mà chúng ta nói về bốn cái sợ hãi đó, vì Đức Thế Tôn Ngài biết chúng ta quen sống ở trong những cái phiền não, những cái ác pháp nó đã cuốn lôi chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải về kiếp này. Nên khi một người mà bước vào đời tu đó, thì cũng giống như một người xuống dưới nước. Và người xuống dưới nước đó, thường thường họ sợ sóng. Mà nếu có lúc nào đó chúng ta đi biển, hay là chúng ta nghe về cái trận sóng thần ở bên Nhật Bản mới vừa rồi, hay là chúng ta thấy những cái trận sóng tsunami, những cái trận sóng thần đó, và chúng ta cũng biết sóng luôn luôn nhận chìm và cuốn chúng ta, nhất là chúng ta ra những cái bờ biển tương đối là sâu, cái chỗ mà nó có cái hõm sâu, thì sóng sẽ đập và nó sẽ rút chúng ta ra đó. Nên khi mà bước xuống nước thì người ta cũng sợ hãi về sóng. Rồi khi mà xuống dưới nước thì chúng ta sợ hãi về cá sấu. Nơi đây chúng ta hiểu là nước nó có những cái loài cá mà ở nước ngọt thì chúng ta thấy có cá sấu. Thì khi một người bước xuống nước thì sợ những con cá sấu này. Và nữa là khi mà bước xuống nước chúng ta sợ hãi về nước xoáy. Có nghĩa là nước nó sẽ xoáy tròn và nó cuốn chúng ta xuống dưới đó. Rồi nữa, điều thứ tư là sợ hãi về cái dữ. Thì bốn cái điều này đó, nó là bốn cái nguy hại khi một người đi xuống dưới giếng nước. Cũng vậy, khi một người mà xuất gia thì cũng có bốn cái điều sợ hãi này với cái người đó. Hay nói chung, chúng ta dù chúng ta là một người Phật tử mà chúng ta bước vào tu tập Bát Quan Trai Giới, hoặc chúng ta vào trường thiền chúng ta tu tập, thì chúng ta cũng có bốn cái điều này chứ không phải là không. Có bốn cái điều này chứ không phải không, dù ít nhiều đó nó cũng có liên quan. Cứ chúng ta lúc nào đó chúng ta tập tu Bát Quan Trai Giới thì chúng ta cũng thấy điều này. Ví dụ như nói về một cái người cư sĩ mà có tu tập đó, thì chúng ta thấy những cái điều này là một cái sự thử thách lòng mình. và cái sự là rèn luyện cái tâm tu tập của chúng ta. Nên đối với một người mà thật chưa có thực sự tu tập đó, thì điều này đối với họ là một cái điều điều lạ. Nhưng mà nếu một người có tu tập đó, thì họ sẽ thấy điều này, họ sẽ trách nhiệm điều này trong cái đời sống của họ, họ sẽ hiểu được điều này. Nên ở đây Đức Phật này nói một vị tỳ kheo đó là một người có lòng tin, sống ở trong đời này thấy mình bị sanh, bị già, bị đau, bị chết, bị khổ não bức bách, bị những cái hệ lụy nó chi phối rất là nhiều, nhưng mà muốn chấm dứt toàn bộ cái khổ não này, nhưng mà vị đấy chọn cuộc đời xuất gia. Nhưng mà khi vị đó bước vào cái đời sống xuất gia đó thì nó không phải dễ như vậy quý vị. Quý vị thấy khi mà vào đó là một vị tân sư đó, dù là mình lớn tuổi 30-40 tuổi hoặc là 50-60 tuổi, mình khi mình bước vào trong cuộc đời tu đó thì mình cũng phải làm vị sa di. Từ vị sa di đó rồi mình tu được một mùa mưa, hai mùa mưa, hoặc là mình tu tỳ khưu một mùa mưa, hai mùa mưa, thì gọi là một hạ, hai hạ, ba hạ, bốn hạ, năm hạ. Và mình sống ở trong tu viện đó thì mình phải tôn trọng cái vị lớn hạ, có nghĩa là vị đó có nhiều khi là nhỏ tuổi hơn mình nhưng mà nhiều cái tuổi tu hơn mình, nên gọi là lớn hạ hơn. Và trong khi cái đó cũng là một cái trở ngại của người xuất gia. Và ở trong kinh Đăng Chi cũng có nói người xuất gia có những cái hiểm họa đó, nó cũng tương tự như vậy, có nghĩa là khó trở thành pháp sư, khó trở thành người thọ trì học giới cho nó trong sạch, khó trở thành vị thiền sư có kỳ luật nó được đầy đủ, khó học thông kinh luật. Thì điều này đó là những cái điều mà khi một người mà bước vào tu đó thì phải có cái khẳng định đời sống của mình. Nếu mình là lớn tuổi rồi đó, mình muốn xuất gia thì mình coi như là mình đã chết, bây giờ mình đã tái sanh là kiếp khác. Tái sanh là nếu mình quán xét được như vậy đó thì nó sẽ dễ cho mình hơn. Còn khi mình nghĩ rằng mình là ông ngoại, ông nội, bà ngoại, ông nội, hoặc là cậu bác, hay là chú gì, chú hay là những cái người lớn ở trong gia đình rồi, mà bây giờ mình đi xuất gia đó, thì khi mình đi vào ở trong chùa đó thì mình sẽ thấy những cái khó là khi mình đắp y không có quen. Lúc bây giờ những cái vị chư tăng thấy mình đắp y lộn thuộm như vậy, vị này dạy mình phải cần quấn y như vậy, rồi kéo y lên như vậy, đắp y nội là y như vậy, y vai trái như vậy, rồi khi đeo bình bát cũng vậy quý vị. Một vị tỳ khưu phải đeo bình bát đi khất thực, nhưng mà khi mình đeo bình bát mình cũng làm nó không có gọn gàng. Chính vì như vậy đó nên những cái vị tỳ khưu, những người lớn hạ đó có phận sự phải để ý lưu tâm đến những cái vị tỳ khưu mới tu. Đó là cái điều mà Đức Phật ngài dạy, vì muốn cho tăng đoàn kiện toàn. Nhiều khi mình thấy như là học thầy không bằng học bạn, nhưng mà thực sự đó, mình vào trong cái tu viện mình tu tập đó, thì tất cả những cái vị nào mà lớn hạ hơn mình, gọi là sư huynh của mình, thì những vị đó có cái phần sự phải quan tâm, phải chỉ dạy cho mình. Nên khi mình vào ở trong đó đó thì mình thấy rất là nhiều những cái người, những cái vị đó đó là những cái người mà đã tu tập trước mình ở trong tu viện. Nên những vị đó dạy mình phải mang đắp y vai trái như vậy, mặc y nội như vậy, rồi cột dây y như vậy, cột y nội như vậy, rồi phải mang bát như vậy, rồi khi đi phải nhìn ngó như vậy, khi đi xuất gia phải đi sau chỉ tăng nhưng mà không có đi quá xa. Thành ra nhiều khi quý vị thấy nếu một vị tỳ khưu mà bước vào tu đó thì có nhiều cái chuyện mà phải dạy quý vị. Mình đi bát đó, với vị hòa thượng đó mình cũng không có được đi quá xa. Mình đi quá xa thì có những chuyện gì trở ngại cho đời sống phẩm hạnh của mình đó, thì vị đó cũng không biết. Nên bắt buộc mình phải đi gần theo cái vị thầy của mình, hoặc đi gần theo chúng tỳ khưu, chứ không có đi tuột trở lại quá xa, như vậy là cũng không có nên. Thành ra khi một vị mà một vị đó khi mà bị nhiều cái vị tỳ khưu dạy như vậy đó, mà vị đó bị phẫn nộ đó, bị phẫn nộ có nghĩa là vị đó nghĩ rằng những cái vị này á, hồi trước tới giờ đó cũng như là con cháu của ta, mà bây giờ là dạy ta. Đáng lẽ ta phải dạy những người này, bây giờ những người này lại dạy ta. Và trong kinh á, thì quý vị thấy cái bài kệ mà Pháp Cú, mà Đức Thế Tôn này dạy cái bài kệ Pháp Cú số 3, số 4 đó, có chí măng, á qua chí măng, á chí ni măng, á ha chí mê đó, dê chá tăng ú bá này hành tí đó, quê răng tê su, nó xăm bá tí đó, quê răng tê xăng, nó xăm bá tí. thì muốn nói đến cái nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi đó, ai ôm hiềm hận ấy hận thù không thể nguôi. Thì Đức Phật ngài cũng dạy cái bài kệ Pháp Cú này cho một vị tỳ khưu gọi là Thích Xá trong dòng họ Thích Ca. Vị này đó là cái vị tu tập nhưng mà thường ngồi ở trên cái tháp tòa. Rồi những cái vị tỳ khưu mà lớn hạ, tuy rằng trẻ tuổi, nhìn cái vị này lớn tuổi nên mới mới bóp tay bóp chân rồi thoa dầu rồi lao lao chân cho vị này. Vị này cũng để ý như vậy, nhưng mà khi mà những vị tỳ khưu đó hỏi ra đó thì vị này nói rằng mới tu. Những vị đó nói mà cái vị sư già này mới tu mà không có biết thỉnh y thỉnh bác, không biết dân nước. Khi mà hỏi các vị tỳ khưu đến là vị nào lớn hạ hơn mình, không làm tròn cái phận sự như vậy. Và cuối cùng chúng ta thấy vị tỳ khưu Đức Tá này vừa khóc mà vừa đi mắt với Đức Phật, và các vị tỳ khưu cũng đã đi theo. Và cái vị này phẫn nộ, nên Đức Thế Tôn người nói rằng nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi đó, ai ôm hiềm hận ấy hận thù không thể nguôi. Thì chính là Đức Phật này nói lên cái bài kệ này, chúng ta thấy vị này kêu mạng về cái dòng Thích Ca, mình ở trong dòng tộc Thích Ca, và cũng kêu mạng mình là một dòng tộc Sắc Đế Lị, mình là người lớn tuổi, coi như là mình là đáng cha đáng chú những cái vị tỳ khưu này. Nhưng mà thật sự ra thì vị này là rất là cứng đầu. Dù Đức Thế Tôn người có hỏi vị này là có đi phục dịch cho các vị tỳ khưu đó không, vị này không có, không rước bát y, không có làm những cái phận sự của vị mới tu, mà ngược lại còn để những vị tỳ khưu đó phục dịch như vậy. Và Đức Phật ngài kêu vị này khai sám hối, nhưng mà vị này vẫn không sám hối, thì các vị tỳ khưu mới nói vị này lì lợm mà cứng đầu khó dạy như vậy. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng không phải bây giờ ông mới khó dạy, mà ngày xưa đó ông cũng đã khó dạy rồi. Đức Phật kể lại câu chuyện đạo sĩ Đê Quý Lá là tiền thân của vị tỳ khưu Xích Xá này, đạo sĩ Narada là tiền thân của Đức Phật, và đã có một vị vua đè đầu xuống dưới hồ nước cho vị này sám hối, thành tâm sám hối. Đối với câu chuyện đó thì chúng ta thấy nó rất là dài, nhưng mà nói đây cho chúng ta biết rằng một cái người mà vào trong đời sống tu tập đó thì thay đổi hoàn toàn. Mình giống như mình lột xác vậy. Nếu người nào nghĩ rằng mình dù là mình lớn tuổi, bây giờ mình vào tu thì mình coi như là mình đã chết rồi, mình mới tái sanh trở lại làm một đứa bé nào đó. Mình vào trong chùa mình tu, bây giờ mình phải chịu cái sự dạy bảo của các cái vị tỳ khưu. Nếu mình suy nghĩ như vậy thì mình sẽ dễ dàng mà sống ở trong cái đời sống mà mình dễ dàng tiếp thu, dễ dàng trở thành là một cái vị tỳ khưu mà dễ dạy như tỳ khưu Ra Thát. Thì chúng ta thấy cũng một vị tỳ khưu lớn tuổi, nhưng mà ngược lại tỳ khưu Ra Phá đó thì muốn đi xuất gia, muốn được xuất gia, và chưa tăng không chế xuất gia, nhưng vị này sanh xa dằn dọc. Cho đến khi Đức Phật ngài hỏi ra thì ngài Sariputta đã cho cái vị tỳ khưu Ra Phá này, Bà La Môn Ra Phá xuất gia và một thời gian du hành với ngài trưởng lão Tá Lợi Phất, thì trở thành người học trò rất là dễ dạy và đắc đạo quả A La Hán sau cái mùa an cư đó. Thì chúng ta cũng thấy nếu một người mà gọi là khéo tác ý á, thì mình sẽ suy nghĩ rằng coi như mình đã chết rồi, bây giờ mình tái sanh lại làm một cái đứa bé hay là một vị thiếu niên hay một vị thanh niên bước vào trong đường tu thì mình quán xét như vậy, thì tự nhiên cái tâm của mình nó ít có phẫn nộ khi mà được những cái vị tỳ khưu dạy mình phải đắp y mang bát rồi đi cất thực như thế này, rồi phải phải mặc tăng dạy lê hoặc là tăng dạy lê hoặc là cột y nội như thế này thế kia, thì mình sẽ không có phẫn nộ. Nhưng mà thường thường quý vị thấy á, người ta ưa nói cái tật cái tỉnh lớn hơn cái tuổi, bởi vì mình sống ở đời á, nhiều khi có cái thói hư tật xấu nó đã tiêm nhiễm lâu ngày rồi. Bây giờ mình vào trong đời tu đó thì tính theo cái tuổi hạ, nhưng mà không dễ gì mình bỏ những cái tật xấu đó. Chúng ta cũng thấy như là một người cư sĩ vậy đó quý vị. Nhiều khi mình là người tu bát quan trai giới thôi, mình vào trong những cái trường thiền thì những cái huynh trưởng hoặc là chị trưởng đó là những người tu trước đó, nhiều khi họ cũng dạy mình ăn uống là nên có chánh niệm. Ăn uống chánh niệm, không có nên nói chuyện, không có khua bát, không có làm ồn ào ở trong cái trường thiền. Nhưng mà nếu một người nam hay một nữ cư sĩ á, mình nghĩ rằng mình 70-80 tuổi hoặc 50-60 tuổi, mấy người này còn nhỏ là 30-40 hoặc là 20-30 mà dạy mình như vậy, mình bực bội, mình có thể mình cũng không tu thiền, mình bỏ nửa chừng trong cái khóa thiền mình bỏ mình đi về. Thì chúng ta thấy điều này đó, dù là giới xuất gia hay giới cư sĩ chúng ta vẫn thấy điều này, chứ không phải là không có nơi giới cư sĩ. Chúng tôi cũng đã gặp nhiều cái trường hợp là những cái người họ đi chùa, họ lớn tuổi đó, họ vô chùa đó thấy những cái vị nam nữ cư sĩ đã đi chùa lâu đó, chỉ cho họ đó, họ cũng phẫn nộ, họ cũng phùng mang trợn mắt lên, họ cũng quýt thấy, họ bị bỏ đi về. Thì chúng ta thấy rằng Nếu một cái người Phật tử mà muốn vào trong trường thiền để dự khóa thiền thì chúng ta cũng vẫn phải thọ bát quan trai giới, chúng ta phải ăn uống có chánh niệm, và chúng ta phải đi nhận vật thực cũng có hàng ngũ thứ lớp, chứ không phải là chúng ta là một người mới tu tập rồi chúng ta dành đi trước. Chúng ta vào bát quan trai giới, chúng ta mới tu và chúng ta dành đi trước, chúng ta không thể nào làm như vậy được, mà chúng ta phải tôn trọng những cái vị nào được gọi là tu tập lâu, những vị đó được một cái gọi là chúng ta gọi là một cái người gọi là có nhiều kinh nghiệm, thì họ cũng được ưu tiên hơn mình. Trừ khi nào chúng ta đi ra những cái trường thiền nước ngoài họ ưu tiên cho người ngoại quốc thì chúng ta có thể được đi trước. Nhưng mà nói như vậy đó để chúng ta thấy rằng nhiều khi ở trong cái trường thiền mình cũng phải có thứ lớp để mình ngồi mình ăn uống, mình cũng phải nhận đồ ăn uống cho nó có chừng mực, chứ không phải là mình vào mình muốn múc bao nhiêu mình múc, mình ăn hết mình đổ, không phải như vậy. Mà mình phải lựa chừng mình ăn bao nhiêu, mình múc bao nhiêu, rồi mình phải ăn uống như thế nào đó là làm để không gây tiếng ồn ở trong cái hội chúng cư sĩ, chứ không phải là không có đâu quý vị. Nên chúng ta cứ nghĩ rằng mình là người lớn tuổi bước vào đời tu đó, dù là mình tu bát quan trai giới hay là tu những khóa thiền thì chúng ta sẽ thấy được cái sự phẫn nộ của mình. Thậm chí quý vị biết rằng chỉ cần mình sống chung trong cái nhà nghỉ thôi, ở trong cái lớp trường thiền thôi, nhiều khi mình cũng muốn mình ưu tiên hơn cái phòng tắm, cái phòng vệ sinh, cái toilet hay là cái nhà tắm, mình cũng muốn mình ưu tiên hơn, bởi vì mình cũng muốn mình cái đó để dành cho mình hơn. Nhưng mà thực sự ra khi mình bước vào trong những cái lối tu tập đó thì không có phải như vậy. Mình phải tôn trọng những cái người đi trước, mình phải tôn trọng, mình phải giữ vệ sinh ở trong những cái phòng vệ sinh tắm rửa đó, chứ không phải là mình lớn tuổi rồi mình muốn làm gì mình làm, nó không phải như vậy. Mình phải biết tôn trọng, mình phải biết giữ gìn, mình phải biết biết bén khéo ở trong những cái lúc mình tu tập như vậy. Đó là cái cách rèn luyện bản thân của mình, rèn luyện cái sự cống cao ngã mạn của mình, để mình đê tâm hạ khí, để mình có thể lãnh hội được. Và nhiều người họ thấy mình dễ dãi thì họ sẽ hoan hỷ với mình hơn là mình cứng đầu khó dạy. Cứng đầu khó dạy mà có bạn ác đó là hai cái điều bất lợi cho tất cả chúng sanh, dù là chúng ta tu sĩ hay cư sĩ cũng vậy. Chúng ta cứng đầu khó dạy và có bạn ác đó là hai cái điều nguy hại cho bản thân mình tu tập. Còn mình dễ dạy và có bạn hiền đó là hai cái điều mà làm cho mình thành công lớn lao, hai cái pháp làm cho mình trở thành lớn mạnh. Thì cũng như vậy, khi mình nghĩ rằng người cư sĩ hay người tu sĩ nó cũng là điều như vậy. Mình dễ dãi là mình không có phẫn nộ, và mình có bạn hiền là cái người bạn mà thấy mình làm những cái điều mà không có đúng, phi pháp hay là không đúng pháp, không đúng luật, chưa có bén khéo, chưa có tề chỉnh, thì những vị này dạy cho mình. Nên quý vị thấy ở trong phẩm, trong tỳ khưu cũng có phẩm gọi là phẩm bén khéo đó. Mình ăn uống cũng phải bắn bén khéo, mình đắp y mang bát cũng bén khéo, mình phải trong cái tự viện, trong cái chỗ tu tập đó, mình cũng phải có một cách làm sao mà không có gây tiếng ồn, đi đứng nói năng cũng vậy. Đó là cái tư cách để rèn luyện cái bản thân của mình, để coi cái thói quen của mình mà mình không có chế ngự được, mình tự tung tự tác. Nên cái điều này đó là chúng ta thấy gọi là một người mà bước vào đời tu đó, mình được cái sự nhắc nhở, nhưng mà ngược lại mình sân hận, thì đây gọi là cái sợ hãi về sống. Mà điều này đó, thì nam nữ cư sĩ hay tăng ni đó, thì chúng tôi nghĩ cũng đều có hết, chứ không phải riêng tăng ni, áp dụng cho tăng ni cái điều học này mà không có áp dụng cho nam nữ cư sĩ. Chúng tôi nghĩ rằng nếu một vị nào đó mà có vào trường thiền rồi, hay là mình có sinh hoạt ở trong cái tu viện rồi, thì mình sẽ thấy được điều mà Đức Phật này dạy cho mình, nó có rất là lợi ích. Điều thứ hai thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói một cái người tu tập đó, thì khi thấy khổ đó, thì họ bước vào đời tu rồi, nhưng mà họ do cái thói quen họ ăn uống ngủ nghỉ đó, muốn ăn thì họ ăn, muốn uống thì họ uống, muốn ngủ thì họ ngủ, muốn nghỉ thì họ nghỉ. Cái gì không muốn ăn thì họ không có cái gì không muốn ăn thì họ không ăn, cái gì họ muốn ăn thì họ ăn, đúng thời họ cũng ăn, phi thời họ cũng ăn. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng cái điều đó được khi mà xuất gia vào trong đời tu đó, thì chúng ta lại có cái sự khuyến giáo là mình phải phải nhai nhai ăn uống, mình phải nhai nuốt như vậy nè, chứ không phải là nhai rồi mình tạo tiếng ồn mình húp rột 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 đâu. Trong cái giới luật tỳ khưu thì cũng có điều này, mình ăn mình cạo tô cạo chén cua 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 tô cua chén hoặc là mình le lưỡi mình liếm đó, thì đó là mất cái tư cách. Thì chúng ta thấy rằng một vị mà bước vào tu đó thì mà những vị đồng phạm hạnh thấy mình làm những cái điều đó đó, thì vị này cũng khuyên mình mình nên ăn như thế này, nên nhai như thế này, nên nuốt như thế này, nên hút canh như thế này. Thì những cái điều đó đó là những điều mà chúng ta thường nghe nói rằng cha mẹ phải dạy con, gọi là học ăn, học nói, học gói, học mở. Nhưng mà thật sự đó, thì chúng ta thấy trong đạo Phật đó, Đức Phật cũng dạy cho những vị tỳ khưu cũng học ăn, học nói, học gói, học mở, cũng học đầy đủ những cái điều mà gọi là phẩm hạnh, những cái điều mà làm cho trang nghiêm, làm cho mình nhìn vào nó được mọi người khởi lên lòng tin là một người có cái sự thu thúc chứ không phải có cái sự cổ thả. Thì chúng ta thấy rằng á, không phải là đối với điều này mà chúng ta thấy ở trong cái Trung Bộ Kinh đó, nói về hai cái bài kinh đó. Một là bài kinh ví dụ con chim cấy, hai là cái bài kinh mà Phát Lý Giá, Phát Đa Lý là một cái vị tỳ khu mà quý vị thấy Đức Phật này dạy ăn rồi vị này phản đối, không có chịu ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, lúc nào vị này cũng muốn ăn hết. Nên Đức Phật ngày ra cái điều luật đó, thì vị này đã không gặp mặt Đức Phật suốt 3 tháng mùa ăn cư cấm túc trong tu viện chung với nhau, mà vị này đã không gặp Đức Phật cố tình lẩn tránh, không gặp Đức Phật suốt 3 tháng mùa mưa như vậy. Và khi mà Đức Phật cả tấp du hành đó, thì vị này mới chợt thấy được cái lỗi lầm của mình. Tại sao mình lại không gặp Đức Phật, mình tránh né Đức Phật? Tại vì Đức Phật này chế định cái học giới, mình nên ăn uống là cho nó giờ này mình nên ăn, giờ này không nên ăn, đúng thời mình ăn, phi thời không được ăn, mình ăn uống như thế này thế kia. Nhưng mà vị này là tránh né Đức Phật vì Đức Phật này chế định cái học giới này thôi. Nhưng mà sau khi vị này kịp phản tỉnh đó, là mình đã tránh né Đức Phật suốt 3 tháng không muốn gặp Đức Phật. Bây giờ Đức Phật chuẩn bị du hành rồi. Nếu mà Đức Phật đi du hành đó, thì không biết lúc nào mình mới gặp lại Đức Phật lại. Nên vị này tự thân của mình sám hối. Tự thân mình đi tới gặp Đức Phật để xin Đức Phật sám hối. Và Đức Phật ngày mới nói với vị đó đó. Vì ngày chế định những cái học giới đó cho những người tu tập được an vui. Những cái vị mà đàm A-la-hán hoặc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những vị có những cái thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông hay thần thông, những vị đó còn chấp trì huống hồ với ông đó, là không có chứng được một cái pháp thượng nhân thần thông nào hết. Mà vì cái học giới Đức Thế Tôn này chế định mà ông đã chống đối Thế Tôn, ông đã phẫn nộ, bất mãn, ông đã tránh né Thế Tôn suốt 3 tháng như vậy, ông hãy ghi nhận cái lỗi lầm này và hãy nên sám hối mà không nên tái diễn trong tương lai. Thì khi mà Đức Phật ngày dạy như vậy thì vị này được Đức Phật ngày ví dụ như là người mà mất hết một con mắt chỉ còn có một con mắt thôi. Người này quý trọng con mắt và cẩn thận gìn giữ con mắt nó như thế nào, thì người mà muốn chứng các pháp thượng nhân đó thì hãy gìn giữ học giới nó giống như vậy. Và Đức Phật ngày nói với vị tỳ khưu Phát Đa Lý, ngài đã nhắc nhở như vậy. Thì chúng ta thấy một cái điều mà không phải là không có ở trong cái bậc đạo sư, mà vẫn có ở trong bậc đạo sư, quý vị thấy. Rồi trong cái bài kinh chim cấy đó thì quý vị thấy cái bài kinh con chim cấy đó thì có một cái ý nghĩa nữa là tôn giả U Đa Dí đó, khi mà lúc mà an phi thời đó thì đi cất thực đó, đi ban đêm như vậy đó, thì có một người phụ nữ đó họ đang rửa chén, vị này đi bát mà trời đang chuyển mưa nhấp nháy như vậy, vị này đứng dưới cái bóng cây xoài mà vào buổi tối như vậy đó, thì cái người phụ nữ đang rửa chén trời nhấp nháy, vị phụ nữ này thấy mình một cái hình bóng đứng lù lù như vậy đó, thì vị này đã kêu là quỷ. Thì cái vị tỳ khưu U Đa Dí mới nói rằng này chị không phải là quỷ đâu, ta là tỳ khưu. Thì cái người phụ nữ này đã mắng là cha tỳ khưu, mẹ tỳ khưu hãy mổ cái bụng của mình đi, tỳ khưu gì mà ăn giờ này còn ăn, phi thời bây giờ này tối rồi còn ăn này. Thì vị này đó, vị này khi mà được Đức Thế Tôn chế định học giới không ăn phi thời, vị này cảm thấy được an vui và nghĩ rằng Đức Thế Tôn này làm rất là nhiều cái lợi ích. Vì những lúc mà mình đi, mình mới gặp những cái dũng đất dơ, mình đi gặp mà những con chó dữ, mình đi lạc vào những cái chuồng chuồng bò, chuồng trâu dữ, Hoặc là mình gặp những người phụ nữ đó, họ không có đứng đắn, họ kéo lôi, họ làm những cái chuyện nguy hiểm đến phạm hạnh của mình. Bây giờ Đức Thế Tôn về chế định học giới này mang lại cái sự an ổn. Bây giờ mình tu tập thì mình cảm thấy được an vui. Chiều mình không ăn, mình cảm thấy nó dễ dàng mà tu tập mà không có bận biệu. Giờ mới đi tới giờ 7-8 giờ tối phải đi cất thực, hoặc là 6-7 giờ tối đi kiếm đồ ăn. Nên cái vị này cảm thấy cái điều đó Đức Thế Tôn mang lại nhiều cái an lạc cho những vị tỳ khưu, cho sa môn hạnh. Thì chúng ta cũng thấy điều này Đức Phật ngày ngày dạy trong hai cái bài kinh đó, thì quý vị thấy bài kinh mà nói đến vị tỳ khưu Phật Đa Lý đó cũng chống đối Đức Thế Tôn suốt 3 tháng không có Phật gặp mặt Đức Thế Tôn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà tu đó, bước vào đời tu đó, nó không phải là dễ quý vị, không phải là dễ. Vì khi mình muốn ăn uống đó, mình muốn ăn quen rồi. Mình ăn cái gì, mình muốn ăn cái gì, mình ăn cái đó. Mình muốn ăn cái gì thì mình ăn, mình muốn nhai cái gì, nhai, muốn nuốt, uống cái gì uống. Đúng thời mình cũng ăn, không đúng thời cũng ăn. Được phép cũng ăn, không được phép cũng ăn. Nên những cái điều này đó, nó trở thành một cái sự khó nuôi của chúng ta. Và vì khó nuôi như vậy đó, Đức Thế Tôn này mới nói đó, giống như là người đó đó. Người đó khi mà ăn uống như vậy đó, mà được cái sự dạy dỗ của chư Tăng, được những cái vị trưởng lão, những vị thầy dạy dỗ, vị này không có chịu nghe lời. Vị này không có chịu nghe lời. Vị này nghĩ rằng những cái đồ ăn uống đó đó được chặn, bị chặn ngang cái cổ của mình, không có cho mình ăn. Những cái người nghĩ như vậy đó thì quý vị thấy đó là Đức Phật nói rằng sợ hãi về sống đồng nghĩa với cái sự phẫn nộ. Thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật này nói một cái người mà sống tu tập đó thì có nhiều cái nỗi sợ hãi mà mình có, hay là mình phẫn nộ, mình không có vừa lòng, mà Đức Thế Tôn nói rằng cái người mà sợ giống như là cái người mà không có tham nhẫn với cái sự ăn uống, hay là cái sự thiếu thốn đói khát. Giờ này được ăn, giờ này không được ăn thì quý vị thấy giờ cho mình ăn thì mình ăn không được, hoặc là giờ không cho mình ăn thì mình lại muốn ăn. Thì cái sự đói khát hoặc là sự thèm muốn đó, có thể cái sự thiếu thốn đó có thể là làm cho mình là mình không có tham nhẫn nổi. Nên mình không tham nhẫn vậy, mình muốn quần tục, mình không muốn tu tập nữa. Như vậy thì quý vị thấy đó, người mà nam nữ tu viện mình thọ bát quan tây giới thôi, mình sẽ thấy được điều này. Ví dụ người Phật tử thọ bát quan tây giới đó, ăn không ăn phi thời, đúng thời mình ăn, không đúng thời mình không ăn. Nếu mình vào trong trường thiền đó, thì mình sẽ thấy được cái điều này quý vị. Mình sẽ thấy được đó, mình phải thấy, mình phải tôn trọng cái học giới mà mình đã thọ trì. Mình phải sống, mình ăn đúng thời, hoặc là mình ăn uống thiếu thốn một chút xíu, nhưng mà mình cũng phải tham nhẫn chịu đựng. Còn nếu mà mình chịu đói không được, chịu khát không được, rồi chịu cái sự thiếu thốn không có được đó, thì mình cũng khó mà thực hành cái đời sống một ngày tu thiền hoặc là một tuần lễ tu thiền tích cực, mình cũng không có thể làm được nếu mình là người cư sĩ. Nên thường thường quý vị thấy cung phí lát phá giá đó, là lát phá giá là một cái vị tỳ khưu tăng sư đó, không có tham nhẫn nổi cái sự thiếu thốn đói khát. Nên đó, nhiều khi mình muốn ăn hay là mình không muốn ăn, thì cái chuyện mà mình sống với cái thói quen rồi đó, nên mình thường thường mình khó có thể thấy được cái tâm của mình. Nên một người mà thấy được cái tâm của mình đó, là thấy là có cái tâm mình phản ứng khi mình ăn uống, mình thiếu thốn chút xíu mình cũng phẫn nộ, hoặc là giờ này cho mình ăn, giờ kia không cho mình ăn, nhiều khi mình cũng phẫn nộ. Nên mình thấy được cái sự phẫn nộ đó thì mình mới sẽ thấy cái tâm mình phản ứng thuận nghịch. Một cái người mà cái tâm phản ứng thuận nghịch đó thì không có thể nào thấu rõ được cái pháp thượng nhân hết, không thấy được cái sự thanh tịnh của nội tâm. Mà người đó mà tu tập đó, thì phải diệt trừ được cái sự phản ứng thuận nghịch. Có nghĩa là mình coi cái sự phản ứng của tâm mình, để mình thấy được cái tâm sân, mình thấy được cái sự không nhẫn nại, mình thấy được cái sự thiếu thốn chút đỉnh, đói khát chút đỉnh mà cảm thấy mình không chịu nổi. Và trong cái bài kinh Thừa Tự thì Đức Phật ngày cũng có nói đó, Thừa Tự Pháp chứ không phải là Thừa Tự Tại Vật. Nhưng mà thật sự nó không phải dễ như đơn thuần như chúng ta đâu quý vị. Nhiều khi quý vị nào có lúc mà chúng ta đi tu thiền, ví dụ mình đi tu thiền ở bên Miến Điện một tháng, nhiều khi mình không được ăn tô hủ tiếu, không được ăn tô phở, hoặc không ăn được miếng canh chua, thì nhiều khi một tháng như vậy đó làm cho mình thấy đói khát, làm cho mình thấy thèm, rất là thèm, đến nỗi mình ngủ mình mơ mình cũng còn thấy những cái đồ ăn đó nữa. Bởi vì nhiều khi mình thấy được cái tâm mình nó sẽ phản ứng như vậy quý vị. Nên lúc bây giờ mình đi tu tập mình sẽ thấy được cái tâm phản ứng của mình. Và dù là mình là người cư sĩ hay người tu sĩ đó, mình tập tu bát quan trai giới thì mình cũng sẽ thấy được cái phiền não của mình khi mà cái tâm mình phẫn nộ và cái tâm mình thiếu kham nhẫn và mình khó chịu đựng cái sự thiếu thốn đói khát, mình sẽ có phản ứng kịch liệt. Thành ra nhiều khi quý vị thấy một cái điều mà không có dành riêng cho một cái người nào. Nếu một người mà bước vào tu tập đó thì cái tâm của mình nó cũng đều có những cái trường hợp như vậy. Nên Đức Phật này mới dạy cái thừa tự pháp chứ không phải là thừa tự tài vật. Dù cho vị đó mà cái tài vật của Đức Thế Tôn mà vị đó đi cất thực mà Đức Thế Tôn ăn rồi, vị đó không ăn mà đói lát, đói lạ như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn thì vẫn khen tặng người đó vì có sự đó khác như vậy đó, mà vì đó kham nhẫn chịu đựng được đó, đó là một cái cách để đào luyện cái sự kham nhẫn của mình. Còn một vị thì có thể ăn cái đồ ăn đó để diệt trừ đói lả, nhưng mà Đức Thế Tôn thì không khen tặng. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta thấy rằng có những lúc mà chúng ta phải nêu rõ cái sự kham nhẫn của mình để mình thấy được cái sự thiếu thốn đói khát đó, nó không có làm cho cái tâm của mình nó phản ứng thuận nghịch. Chúng ta cũng thấy Đức Thế Tôn ngày đi bát các thực mà ác ma nhập vào dân chúng không có để bát cúng dường. Rồi Đức Thế Tôn đi ra cửa thành Sáu Thi, ác ma mới hiện ra, mới nói Sa Môn Gotama, bữa nay đi bát không có vật thực có buồn không? Thì Đức Thế Tôn thì cũng nói cái bài kệ là quá duyên phận sự phải hành, dầu không vật thực tâm lành vẫn vui, pháp khỉ thiền định có rồi, từ bi an lạc với trời Phạm Tiên. Thì chúng ta cũng thấy rằng Đức Thế Tôn ngài dù là thành vị vô thượng chánh ẩn giác rồi, nhưng mà nhiều khi đó ác ma cũng chọc ghẹo ngài, rồi cũng thử thách ngài coi ngài có kham những cái sự thiếu thốn đói khát đó, bữa hôm nay không có vật thực rồi ngài có cảm thấy buồn khổ không? Thì Đức Thế Tôn thì cũng nói ngoài cái vật thực đó, ngài còn cái pháp hỷ nữa, cái pháp thiền định nữa, để nuôi dưỡng cái thân tâm huệ mạng này, chứ không phải chỉ riêng là cái loại đoàn thực không, quý vị. Rồi cái điều thứ ba là sở nước sấy là gì? Thì chúng ta thấy rằng một cái vị mà xuất gia vào ở trong cái đời sống tu tập rồi đó, nhiều khi mình đi bát khất thực đó, mình đi bát khất thực đó, thì mình sẽ thấy những cái người nam nữ cư sĩ, những người nam nữ cư sĩ đó họ hưởng những cái dục lạc, là họ có những cái nhà đẹp, những cái phòng ốc đẹp, họ có những cái vật dụng y phục đẹp, rồi họ có những cái tiếng hay của những người ca hát, có những cái mùi thơm của vật thực, của hương phấn, của những cái lụa là ca si, những cái trầm hương, những cái hương hoa, hoặc là họ ăn uống cái loại vật thực thượng vị, loại cứng loại mềm, trong khi đó mình đi xuất gia đó, thì mình ăn bữa ăn gì bữa ăn khác. Hay là quý vị nghe cái trong trưởng lão tăng kệ có một vị tỳ khưu đó, khi mà ở trong rừng tu thiền như vậy, nhưng mà ở ngoài này người ta ca hát, người ta hưởng cái ngày tư ngày Tết, thì vị này mới nói lên cái bài kệ mình ở trong rừng cũng như cái khúc khổ mà quăng bỏ như vậy đó, không có ai mà để ý đến hết. Đời sống xuất gia ở trong rừng nó cũng như vậy, nhưng mà Đức Phật ngài biết được cái tâm niệm bị tỳ khưu, và ngày giải vị tỳ khưu đó ở rừng là một cái trạng thái an lạc cho những vị mà đắc chứng thiền định, là một cái sự hạnh phúc tối thượng ngoài cao thượng hạnh phúc dục lạc này. Nhưng mà người nào để đạt được cái trạng thái này, hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều khi những vị tỳ khưu sống trong rừng rồi ác ma cũng hiện ra để chọc ghẹo, như vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà có tu tập đó thì nhiều khi mình xuất 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 gia mang mình bát đắp y đi xin bát cơm ngàn nhà, nhưng mà nhiều khi mình các căn mình không có phòng hộ được đó, thì mình thấy rằng xưa kia mình ở nhà có của cải tài sản nhiều, mình được cung cấp những cái vật dụng đầy đủ như là y phục, hoặc là những cái gì thuộc về cảnh sắc, những cái gì thuộc về cảnh thinh là những cái tiếng, những gì thuộc về cảnh khí là những cái hơi mùi, những cái phấn sáp, những cái gì thuộc về cảnh vị là những cái đồ ăn uống, những gì thuộc về cảnh xúc là vật cứng lạnh, nóng mềm, êm ấm, chăn lụa, mền mùng, những cái vật mà êm ấm trên thân. Thì khi mà mình nghĩ như vậy đó, mình thôi, mình nghĩ rằng thôi bây giờ mình ở nhà có của cải như vậy, thôi mình từ bỏ đời sống xuất gia, mình trở về đời sống cư sĩ, mình bố thí để mình tu tập, chứ mình không có chịu sống đời sống xuất gia để tu tập. Như vậy thì quý vị thấy đó là một điều mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng một cái vị tỳ khưu mà thấy được năm cái dục tưởng dưỡng đối với người cư sĩ, mà vị này cảm thấy như là bị rúng động tâm tư, nên Đức Thế Tôn Ngài nói giống như là sợ nước xoáy vậy, nước xoáy sẽ nhận chìm người đó. Thì năm dục tưởng dưỡng đó là đồng nghĩa với nước xoáy. Và vị tỳ khưu do mắt không có nhìn thấy sắc đẹp nữa, và là tai không nghe những cái tiếng ca hát nữa, mũi không có ngửi những mùi hương nữa, lưỡi không nếm bị ngọt ngọt ngon nữa, thân không có xúc chạm vật êm ấm cứng mềm nóng lạnh nữa. Và vị này khi mà đi xuất gia đó thì vị này mới thấy không có phòng hộ đó để cho những cái hình ảnh ngũ dục tưởng dưỡng này làm cho mình không có muốn sống xuất gia nữa, mình muốn trở về đời sống cư sĩ. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, một ngày mà người Phật tử tu tập Bát Quan Trai Giới thì chúng ta vào trong thiền viện thì chúng ta cũng thọ giới, gọi là không có vi phạm hạnh. Thì chúng ta sống ở trong thiền viện một tuần lễ hay một khóa thiền đó, thì chúng ta cũng ngăn chặn những cái sự mà mắt nhìn cái cảnh đẹp, hoặc là nghe nhạc hay rồi cái nọ nhạc trữ tình, mình cũng ngăn chặn những cái nhạc hay đó. Rồi mũi mình cũng ngăn những cái mùi hương, hoặc là mình không muốn hát khỏi càng đờn, xem muốn nghe muốn hát khỏi càng đờn, không trang điểm bậc thơm dồi phấn và đeo thằng hoa. Thì mình nếu mình tu tập một tuần lễ tu thiền thì mình cũng giữ trọn 8 cái học giới này, thì mình sẽ thấy được cái tâm của mình. Có những lúc đó mình muốn trở về nhà, mình muốn nhìn cái ngôi nhà đẹp, muốn nghe những cái nhạc hay, muốn ngửi những cái mùi phấn sáp và hương thơm, hoặc là mình muốn ăn những cái vật như ý của mình. Bởi vì quý vị, nhiều khi mình ngồi mình nói chuyện với một người cư sĩ đó, mình sẽ thấy được điều này quý vị. Có những lúc đó, họ vào trong trường thiền họ tu tập đó, họ thèm một cái món ăn mà họ về đó họ ăn 3-4 tô cho nó thỏa mãn cái sự thèm muốn mà bữa hôm giờ mình ở trường thiền mình không được ăn. Chúng tôi đã từng gặp những người đó và chúng tôi cũng từng nghe họ kể những câu chuyện như vậy. Thì quý vị thấy đó, một cái vị tỳ khưu á, xuất gia và đời sống xuất gia thì đi bát đúng thời, và đi bát thì người ta cho cái gì ăn cái đó quý vị, nên á, vị này cũng sẽ vượt qua được cái sự khó khăn này. Nhưng mà nếu vị này không vượt qua thì giống như là nước xoáy, nó xoáy ngược nhận chìm vị đó xuống, là năm dục tưởng dưỡng đó là những cái món ăn mà nó bay mùi thơm, mình đi thất thực mình không được những loại món ăn như vậy, hoặc là mình nghe những cái mùi phấn son hương xưa thì mình làm công tử vương tôn mình xài, nhưng bây giờ xuất gia thì không được xài những loại hương thơm này. Hoặc là mình ăn cái vật thực ngon, hoặc là ngủ trên giường đệm êm ấm, bây giờ mình xuất gia thì mình ngủ đâu cũng được, hoặc là chỗ nào ngủ mình nằm mình cũng ngủ được. Như vậy thì nhiều khi nếu mình không có khéo suy xét, không có thấy được cái lợi ích của sự xuất gia, mình không thấy được cái hạnh phúc khi mà lìa bỏ dục đó, thì mình rất là khó để ly dục được, và mình bị năm dục tưởng dưỡng này nhận chìm mình, dù là mình là người mới bắt đầu tu tập như Bát Quan Trai Giới hoặc là tu tập thiền, nó cũng là cái sự trở ngại của chúng ta. Còn một vị tân sư hay là vị tỳ khưu sa di mới vào tu á, thì đây là một cái hiểm họa. Nên Đức Thế Tôn Ngài nói rằng ngũ dục tưởng dưỡng đồng nghĩa với nước xoáy, là nhận chìm vị này trong cái đời sống luân hồi và không có vượt khỏi được. Còn một cái điều thứ tư đó thì quý vị thấy Đức Thế Tôn Ngài nói vị này á, khi mà từ bỏ vì muốn thoát ly như vậy, nhưng mà khi mà vị này đi vào làng cất thực đó mà mắt không phòng hộ, thân không phòng hộ, lời nói không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm không có an trú, không có chế ngự các căn á, thấy những người phụ nữ ăn mặc đó không có đoan chánh, có nghĩa là mặc mà chúng ta hay nói người ta mặc thiếu giải đó. Những cái vị ngoài đời người ta cũng nói cái cô đó hay cái anh chàng đó mặc thiếu giải, có nghĩa là mặc không có đủ giải, có nghĩa là mình thấy rằng đó là cái cách ăn mặc không có đoan chánh. Và những cái vị mà không có thu thúc như vậy đó, thấy những cái người ta ăn mặc như vậy đó, thì vị này bị ái dục phá hoại tâm của vị này. Vị này bị ái dục phá hoại như vậy đó thì vị này sẽ từ bỏ cái đời sống tu học và trở về đời sống thế tục. Nè. Như vậy thì Đức Thế Tôn người nó sợ hãi về cái dữ đó, đồng nghĩa với bị đó từ bỏ quần tục. Và cái dữ tới đây đồng nghĩa với phụ nữ. Thì chúng ta thấy rằng trong kinh Tương Ưng thì Đức Thế Tôn ngài cũng nói ta không thấy một sắc nào khác chinh phục lòng người nam bằng sắc người nữ. Và Đức Thế Tôn ngài cũng nói ta không thấy một sắc nào khác chinh phục lòng người nữ bằng sắc người nam. Rồi một thinh, một khí, một vị, một xúc nó cũng tương tự như vậy, cũng chinh phục lòng người nam bằng cái người khác phái, chinh phục lòng người nữ bằng cái người khác phái, nó cũng giống như vậy. Nên khi mà mình thấy mình tu tập á, mình luôn luôn bị những sự áp bức này. Và mình thấy không phải là không có đâu gì, chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện tương tự ở trong Phật giáo mà Đức Thế Tôn ngày ngày đã trình bày. Một cái đời sống mà mình thấy người ta có ấm êm, có đôi có bạn, mà quý vị thấy như là cái câu chuyện của con gái út của ông trưởng giả nó Thái Minh Đi Cá đó. Thấy người ta có đôi có bạn mà mình không có đôi có bạn đó, mình cũng buồn lắm quý vị. Thành ra nhiều khi đó, mình nhiều khi mình không có đôi không có bạn nhưng mà mình tu tập được. Nhưng mà người ta có đôi có bạn nhưng mà người ta bị ràng buộc rất là nhiều, khó mà tạo những thiện sự công đức. Quý vị thấy như là nàng Uttara, mà khi mà muốn làm phước đó không có làm phước được, phải mướn một người tỷ nữ Kirima thay thế mình suốt nửa tháng để phục vụ cho chồng mình, vì chồng mình là người không có đức tin, nên cô phải bỏ tiền ra mướn tỷ nữ Kirima để lo lắng cho chồng mình suốt nửa tháng để mình làm phước. Và chúng ta thấy rằng tín nữ Uttara đã làm phước suốt nửa tháng như vậy, và hồi hướng cái phần phước này đến nàng kỹ nữ Kirima. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi mình là một cái người nam nữ cư sĩ, mình xuất gia trong cái thời gian ngắn, hoặc là mình tu bát quan trai giới trong thời gian trường thiền, thì nhiều khi mình cũng gặp được những cái trường hợp, mình cũng thấy những cái trường hợp này làm cho cái tâm tư mình khát khao, làm cho mình không có muốn sống đơn lẻ. Bởi vì quý vị thấy chúng tôi đọc đến cái câu chuyện của con gái Úc của ông trưởng giả Cấp Cô Độc đó, dù là cái người con gái Úc này đó là một cái vị thánh rồi, nhưng mà vẫn thấy mình sống đơn lẻ. Nên chúng ta thấy nhiều khi đó mình không phải là dễ dàng để từ bỏ hết các cái lậu hoặc phiền não đâu quý vị. Và Đức Thế Tôn người dạy mình chỉ khi nào mình sống cái đời sống tu tập, mình thấy được cái lợi ích của sự tu tập này, những cái gì mình có được trong cái thời gian này, đó là cái sự an lạc, cái sự rảnh rang, cái sự không có người lôi kéo, không có người ràng buộc, không có người người làm phiền mình, đó là cái sự hạnh phúc mà mình tu tập được trong một tuần lễ. Còn những cái điều mà mình từ bỏ đó là mình thấy cái điều này nó ràng buộc, nó làm cho mình hệ lụy vợ con, hoặc là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, đó là những cái phiền não mà làm cho phát sinh những cái tham ái. Còn bây giờ mình sống đời sống mà thu thúc, sống trong từ viện, sống trong phá thiền đó, thì tạm thời mình không có những điều này, nhưng mà mình thấy được cái hạnh phúc là mình không có bận biểu, hạnh phúc là tâm tư mình dễ dàng tu tập. Đó là những cái điều mà mình cần phải thấy, mình cần phải nghĩ rằng mình được cái điều đó. Còn nếu mình nhiều khi với mình không thấy, thì ngược lại mình sẽ thấy mình buồn phiền. Mình vô trường thiền chuyên khóa thiền mấy ngày để làm cho mình buồn phiền như vậy. Mình sống mà mình không có nghe nhạc, không có trang điểm phóng phấn son, mình cảm thấy gần như là mình thiếu thốn một vài ngày thôi, nhưng mà nó lại khống chế cái tâm tư mình rất là nhiều. Thì vị tỷ khu cũng vậy quý vị. Khi mà sống ở trong tu viện đó thì cả cuộc đời sống mà không có người bạn đời, nhưng mà khi mà gặp những cái người khác phái đó mà không có thu thúc đó, hoặc là sống mà với cái đời sống người cư sĩ là họ sống như vậy, hoặc là những người mà họ không có thọ trì những cái học giới thì họ sống theo cái cách sống của họ, thì mình không có phòng hộ được đó, thì mình sẽ thấy được đó, những cái tướng riêng của người phụ nữ. Thì nhiều khi mình khởi lên những cái tâm phiền não và những cái trạng thái tham ái, thì lúc bây giờ mình sẽ quần tục, hoặc là mình không có muốn tu tập nữa. Điều này thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy ở trong kinh Pháp Cú, cũng như là những cái câu chuyện quý vị nghe Chư Tăng kể. Nơi đây chúng tôi chỉ trình bày để quý vị thấy, nếu quý vị có tu tập thì quý vị sẽ thấy được, cảm nhận được lời dạy của Đức Phật đối với chúng ta. Nếu mà chúng ta có tu tập những khóa thiền, chúng ta có cảm nhận đời sống 5, 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng, thì chúng ta sẽ cảm thấy được cái tâm của mình nó phản ứng, những cái tham ái nó trỗi dậy, những cái sự bực dọc, khó chịu của nó sẽ trỗi dậy. Và nhiều khi mình nghĩ nó đơn giản, nhưng thật sự khi mình tu tập, mình đối đầu với nó thì nó thật sự không phải đơn giản, không phải đơn giản đâu quý vị. Thì cái bài học hôm nay á, thì con xin trình bày về bốn cái điều mà ví dụ như là sống hay là bốn cái hiểm họa của tăng sư hay là bốn cái hiểm họa cho tất cả những người tu khi chưa thành đạo quả giác ngộ giải thoát. Thì những cái phiền não lậu hoặc này nó còn có cơ hội, những cái phản ứng nội tâm này vẫn còn nảy nở trong tâm của chúng ta, vì những đó là những cái ác pháp, những cái phiền não lậu hoặc mà có cơ hội mình không có phòng hộ tu tập thì nó tái diễn, nó diễn tiến trong nội tâm của chúng ta. Điều này đó thì tất cả mọi người khi thực hành lời dạy của Đức Phật mình sẽ trắc nghiệm điều Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Con kính dâng cái phần phước báo công đức trình bày Phật ngôn hôm nay đến quý ngài, mong quý ngài đầy đủ pháp độ sớm thành tựu Phật quả, mãi lòng mát che chở chúng sanh. Mình con xin hồi hướng phần phước này đến Đức Trời Đại Thích và Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên hộ trì dẫn pháp, chư thiên người đi chùa cho tăng lên nhà, chư Phật tử mong chư thiên hoan hỷ thọ lãnh phần phước này và hộ trì cho tứ chúng. Và xin hồi hướng phần phước là đến những người nam nữ cư sĩ đạo độ chư tăng tại chùa Phật, từ thiện. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài sự an vui tấn hóa y như nguyện. Bây giờ thì xin trả mic lại cho đại đức Pháp Chánh ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con xin kính lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, Sa Thú Đại Đức Phật Đăng đã thuyết giảng Thời Pháp vừa rồi. Thì dạ, thật sự cái không biết cái đường truyền sao mà cầm mic nó rất là chậm. Không biết nãy giờ tại sao mà nó bị đứt khoảng, chỉ nhìn thấy Phật tử người ta sa thú, mấy vị Phật tử trong rung sa thú thì lúc đó là mới biết, không biết đại đức Phật Đăng đã thả mất rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của đại đức Phật Đăng, bây giờ thì đến phần thảo luận của buổi học ngày hôm nay. Thời gian ngày hôm nay đã thay đổi rồi, chắc có lẽ là còn 50 phút nữa để thảo luận. Kính bạch sư phụ Tề Siêu, đầu tiên thì con xin được đầu tiên thì con xin được thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm câu số 1 trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Ở trong câu số 1 này có hỏi rằng bốn cái hiểm nạn là nỗi sợ hãi đối với người mới tu hay là vì đã xuất gia lâu rồi cũng bị sợ hãi những cái điều này. Dạ, kính bạch sư phụ nghe được chưa? Xin sư phụ quan hỷ cho con cái tín hiệu. Ở trong câu thảo luận đầu tiên này thì hỏi về bốn cái hiểm nạn này. Là nó là cái sự sợ hãi đối với một cái vị xuất gia mới xuất gia hay là cái vị đã tu lâu rồi. Và sa số con xin thành kính thỉnh sư phụ thảo luận câu đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy, dạ.
Xin quý vị, mỗi khi thảo luận câu hỏi nào thì chúng ta chỉ đưa câu hỏi đó, hết câu hỏi đó thôi, không cần phải đưa hết. Chúng tôi xin trả lời cái câu thảo luận số 1. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây cần phải hiểu rằng Đối với người mới xuất gia, vì họ chưa có thuần thục trong cái pháp tu tập, từ cái việc mà quán tưởng như thế nào để ổn định tâm, giữ giới như thế nào để ngăn trừ những cái sai phạm, và thiền định như thế nào để thanh lọc nội tâm, thì một vị xuất gia mới xuất gia thì chưa có đủ bản lĩnh đó, cho nên bốn cái hiểm nạn này nó luôn luôn rình rập đối với một vị mới xuất gia, nên mới gọi là hiểm nạn tân sư. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta cũng cần phải hiểu rằng, dù đối với một vị xuất gia lâu năm rồi, nhưng mà nếu là còn phàm phu, chưa phải là bậc thánh, đạt được cái niềm tin bất thối trong đời sống phẩm hạnh, hay là thành tựu được lòng tàm quý sắc bén, thời cái vị đó vẫn còn phải bị chi phối bởi bốn hiểm nạn này, chứ không phải là không có. Bởi thế cho nên Đức Phật ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, các ngươi chớ vội tin tâm mình khi các ngươi chưa phải là vị A-la-hán. Ở đây vấn đề sân hận, phẫn nộ đối với một vị mới xuất gia tu tập, thì đó có sự sân hận phẫn nộ, thì đây là cái hiểm nạn có thể khiến cho vị đó mất cái sự hứng thú trong việc tu tập, rồi phải quần tục trở ra. Thì như vậy cái hiểm nạn này thường xảy ra đối với cái người mới xuất gia. Nhưng mà với vị mới xuất gia lâu rồi thì vẫn có thể có cái tâm sân hận. Nhưng mà cái sự sân hận nó đến với vị ấy chỉ làm cho vị ấy khổ, nhưng mà vì đã tu tập lâu dài, do vậy không phải vì cái sự phẫn nộ sân hận này mà một vị tu tập lâu năm có thể vừa tục ra. Nó khác nhau là khác ở chỗ đó. Cũng như vấn đề sợ cá sấu của người xuống nước, đó là cái sự sợ đói, hay là cái xấu đồng nghĩa với sự tham ăn. Một người mới xuất gia, họ thích ăn món này, thích ăn món khác, và khi mà không có được những món ăn đó, không có được ăn theo như ý muốn, ý thích, thì người đó có thể dễ dàng chán nản cuộc tu mà quờ tục. Nhưng mà đối với cái vị tu tập lâu dài, đã lâu rồi, thì không phải là vị đó không có cái tánh tháo ăn, hay là không phải là người không có tâm hồn ăn uống. Có những vị mặc dù họ tu đã lâu, nhưng mà khi mà đề cập đến cái sự ăn thì họ vẫn thích món này, thích món kia. Chỉ có điều là cái người mới tu, một khi mà họ đã thích món ăn, họ háo ăn, mà khi không có cái sự cung cấp được đầy đủ thì họ xem như là không có hứng thú trong việc tu tập, thì họ quên tục. Nhưng mà đối với vị tu tập lâu dài thì họ cũng có một số vị thì có, nhưng mà rồi do cái sự suy nghĩ, biết cách suy nghĩ, cho nên vị này có thể kiềm chế được và vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc tu. Nó khác nhau là khác ở chỗ đó. Còn như đối với cái vấn đề mà người xuống nước và sẽ nước xoáy, ở đây Đức Phật là ví dụ nước xoáy cũng giống như là năm cái cảnh dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Người mới xuất gia mà bị ngũ trần nó lôi cuốn thì vị rất dễ vừa tục. Nhưng mà đối với một cái vị xuất gia lâu ngày, vị đó vẫn có thể bị ngũ trần lôi cuốn, nhưng mà vị đó không dễ hoàn tục. Nó khác nhau là khác chỗ đó. Cũng như vấn đề mà sợ cái dữ hay là tâm mập, thì một vị mới xuất gia khi họ chưa có cái lý tưởng, chưa có cái mục đích giải thoát, chưa có lý tưởng học pháp hành pháp, thì khi mà nhìn thấy hình sắc của người khác phái thì tâm họ dễ bị dao động và đưa đến cuồng tục. Nhưng đối với một vị xuất gia tu tập lâu ngày thì nếu có cái sự dao động đó thì vị này cũng có cái sự suy nghĩ, suy xét, có thể vì sĩ diện hay là vì cái lý tưởng quá cao cả, trách nhiệm quá nặng nề, cho nên vị đó đành phải gác lại, không có mơ tưởng nữa. Thì nó khác nhau là khác ở chỗ đó. Cái bốn hiểm nạn này thì hãy còn là phàm phu thì ai cũng phải có, dù mới tu hay là xuất gia đã lâu ngày, ai cũng phải có. Hãy còn là phàm phu chưa đạt được thánh quả từ tu đầu quần cho đến A-la-hán. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là một người tu tập lâu ngày thì họ dày dặn kinh nghiệm hơn, họ kinh nghiệm về cách quán tưởng để giữ tâm quân bình, họ kinh nghiệm về vấn đề giữ giới để ngăn ngừa những cái sự vi phạm, những sự sai phạm, họ kinh nghiệm về vấn đề thiền định để họ có thể khống chế được năm triền cái. Đối với bậc xuất gia lâu ngày thì được những cái kinh nghiệm bản lĩnh đó. Cho nên bốn hiểm nạn này nó không còn là một cái sự nguy hiểm như là nguy hiểm, rất nguy hiểm như là cái người mới xuất gia. Cũng giống như là khi một người mà họ quen sống ở dưới vùng sông nước, như là những ngư phủ vân vân, hay là những thợ chài thợ lặn, họ quen sống ở đó, cho nên họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Thì đối với vấn đề mà cá sấu cá mập, hay là về vấn đề nước xoáy, hay là những cơn sóng ập vào những lúc mà trời mưa bão, nổi sóng nổi gió, thì với người thủy thủ hay là cái người quen sống bằng cái nghề biển, thì đối với người đó họ dễ tránh cái sự nguy hiểm hơn là những người từ nhỏ lớn sống ở thị thành, trong đất liền, ở trên chỗ khô cạn, lâu lâu họ mới ra biển cả họ chơi một lần, lâu lâu họ mới chèo thuyền đi xuống nước một lần. Thì khi mà họ đi như vậy, thuyền mà có lật ấp xuống thì họ hốt hoảng sợ hãi và có nhiều cái sự đe dọa đối với họ, mà họ không biết cách để xoay sở như thế nào, để tránh như thế nào. Với ví dụ đó, chúng ta nên hiểu ở đây cũng vậy. Một người tu tập lâu ngày thì họ có nhiều kinh nghiệm hơn để họ có thể tránh né được bốn cái hiểm nạn này, nhưng không phải là họ không có. Còn đối với một vị mới xuất gia thì vì họ thiếu cái sự kinh nghiệm chiến trường trong cái việc tu tập, vì vậy cho nên bốn cái hiểm nạn này được xem như là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi số 1 mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu. Hôm nay chúng ta đã bắt đầu thay đổi giờ giấc, cho nên room sẽ mở từ 8 giờ và kết thúc đến 10 giờ. Và chúng tôi nghe nói hôm nay không có bản tin, nên chúng tôi cố tình trả lời cái câu 1 cho hơi dài một chút. Như vậy thì để cho những cái câu thảo luận còn lại của chương trình Đức tiếp theo sẽ có vừa đủ với thời gian mà chúng ta đóng rung. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú sư phụ đã thảo luận dùm câu số 1 vừa rồi. Con rất là hoan hỷ khi nghe sư phụ trả lời và đã đưa ra thí dụ làm cho chúng con có cái sự sáng tỏ nhiều hơn. Nãy giờ con ngồi con nghe câu trả lời của sư phụ và cái thí dụ nên con rất là hoan hỷ, rất là thích ở trong cái sự thí dụ đó. Một lần nữa con kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta có câu thảo luận số 2. Câu thảo luận số 2 này con xin được thành kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Không biết nãy giờ Đại Đức đã đi ra đi vào, không biết bây giờ Đại Đức có nghe rõ chưa? Ở trong câu số 2 này, dạ sa thú, trong câu số 2 này hỏi có cái phương pháp nào để đối trị lại với bốn cái nỗi sợ hãi mà như trong bài học ngày hôm nay không? Bất cứ một cái điều gì cũng có cái cách hóa giải, cái bệnh gì cũng có cái thuốc để trị. Vậy thì con không biết rằng là trong bốn cái nỗi sợ hãi này chúng ta có cái cách nào để mà chúng ta đối trị lại cái điều này hay chăng? Con thành kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân hoan hỷ thảo luận dùm câu số 2 này.
Dạ, Nam Mô Bất Thà Giá, Nam Mô Thăng Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Và con thành kính đảnh lễ Đức Đức Tam Bảo Phật. Con kính đảnh lễ Đức Phật Tổ Siêu, Đức Phật Đăng. Con kính chào Đại Đức Minh Thành, Đức Phật Tổ Siêu, Đức Phật Tổ Siêu. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Đã cho nghe rõ. qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin cũng có cái suy nghĩ chia sẻ. Thật sự ra thì nói đến cái bài học hôm nay là nói đến cái sự bốn cái sự sợ hãi, sợ hãi về sống, sợ hãi về cái sống này, sợ hãi về những xoáy hay là sợ hãi về các cái loại cá dữ. Thì biết rằng là cái điều mà Đức Phật dạy trong cái ví dụ ở đây, cái ví dụ về nỗi sợ hãi, thật sự ra thì đó là liên đến cái cái gì mà nó thuộc về những cái cảnh của phiền não, hay là những điều mà nó có thể đưa đến cái tâm phiền não nó sẽ sinh khởi lên. Thì trong pháp của Đức Phật, một điều thì có một điều là khi mà Đức Phật bị nêu về những cái pháp mà nó là cái cội, căn cội của phiền não, để nó dắt dẫn như là một cái pháp về là tập nhiễm của sự ô nhiễm từ nội tâm, thì giống như là một cái căn bệnh vậy đó. Thì phải nó phải có một cái phương thuốc. Đức Phật là xem như là một vị linh y đại tài, một vị linh y mà hiểu được cái tâm bệnh của chúng sanh, hiểu được các cái căn bệnh của chúng sanh để nó dẫn đến cái sự mà cái kết quả đó là cái bệnh của chúng sanh phải chịu. Thì trong mỗi cái pháp á, thật sự ra mà nói thì hả có cái pháp ô nhiễm hay là cái kết quả của căn bệnh, thì phải có một cái phương thuốc để trị bệnh. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì sao? Cái gì mà Đức Phật là biết rằng là được xem như là một vị lương y, hiểu biết được tất cả mọi cái căn bệnh đó. Và dĩ nhiên là khi mà nêu đến những cái mà chúng ta biết đến cái bài học hôm nay, đó là khi mà nói rằng mình với một người mà xuất gia, với lòng tin ở trong Phật pháp này, xuất gia vì nghĩ rằng là cái sự sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não nó đang diễn ra với đời sống mình. Là vì vậy cho nên là thấy cái gánh nặng của ngũ quẩn. Thật sự ra là khi mà mình có cái nhận thức là ngũ quẩn là một cái gánh nặng, là cái nỗi khổ, thì mình phải tìm khi rồi trong những cái phương pháp tu tập, và những cái phương pháp tu tập có những cái mình tránh né, có những cái mình kham nhẫn, có những cái mình tu tập, và có những cái mình có những cái phiền não mình cũng phải đoạn trừ. Thì nhiều khi rồi những cái pháp mà Đức Phật ngài ban hành, ngài dạy hướng dẫn cả cái phương pháp tu tập hay là những cái điều học mà một vị tỳ kheo thọ trì, là để làm cho tâm được trang nghiêm, tâm được an tịnh, và đi đến cái sự chứng đắc được những cái quả vị, hay là có thể loại trừ được những cái phiền não. Thì khi mà mình biết như vậy đó, thì là những cái pháp mà Đức Phật này dạy, như Đức Phật này dạy rằng hãy kham nhẫn, hay là hãy làm như thế này. Nhiều khi trong cái tâm bất thiện của mình, cái phiền não ở trong tâm của mình nó thường dấy lên, thường dấy lên bởi những cái ham muốn mà người ta gọi là thị dục, hay là những cái ham muốn mà ở bên ngoài người ta gọi là cái bản năng ấy. Là chính vì vậy cho nên là cái pháp của Đức Phật ấy, là hãy nhìn nhận cái gì mọi cái điều đó bằng cái lý trí của chính mình, tức là mình phải nhìn nhận thấy rõ để rồi mình tu tập. Là có những cái mà mình cần Phật dạy mình phải hạn chế ở cái này, hạn chế về trong khi mọi cái điều mà ở giác quan mắt tai mũi lưỡi của mình, mắt thì ưa nhìn cảnh sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì thích nếm những cái hương vị ngọt ngon, hoặc là thân thì mình thích những cái xúc chạm im ấm, vân vân. Nhưng mà ở đó Đức Phật ngài, cái pháp của Đức Phật là ngài dạy hãy thấy rõ những điều đó. Khi mà mình thỏa thích những điều đó thì rõ ràng là trong những cái điều mà Đức Phật dạy đó là mình có những ai đó mà khiến nhắc mình hay là động viên mình hãy từ bỏ, hay là hãy bỏ bớt những điều đó. Thì mình cảm thấy là có nhiều khi là mình bất mãn với những cái những người bạn đồng, những người đồng phạm hạnh, những người đồng phạm hạnh nhắc nhở mình, mình lại thích những cái điều mà nó theo lôi cuốn theo phiền não. Nhưng mà những người trí hay là thậm chí mình nói gần là những cái bậc thầy tổ hay là những bậc đàn bậc những người đồng phạm hạnh với mình á, thì họ thấy được những cái sai lầm của mình, và do vậy thì họ nhắc nhở mình thì mình lại sân hận phẫn nộ. Thì khi như vậy đó thì thật sự ra khi mà mình nói đến cái phẫn não hay là mình cái phiền não mà phẫn sân giận của mình nó sân trở lên đó, thì thật sự ra thì mình biết rằng là trước nhất là mình cũng phải có cái sự kham nhẫn đó, để đối trị được cái sự lòng phẫn não đó thì mình phải có cái kham nhẫn. Chứ mình không kham nhẫn thì mình muốn được cái kham nhẫn ở trong cái mà phiền não nó đang sanh khởi ở trong tâm mình. Mình phải biết kham nhẫn làm sao đừng cho ham, mình ham nhiều á thì bây giờ mình lại không cho nó ham sanh khởi lên. Mình suy xét về những cái tính chất bất tịnh, hay là suy xét về cái sự khổ, hay là suy xét về bản chất vô thường của thân và tâm này. Khi mà mình biết như vậy đó là cái mà Đức Phật thì gọi là cái kham nhẫn, hay hoặc là mình có thể suy xét. Hoặc thứ hai nữa là nếu mà thân tâm mà sanh khởi lên thì mình cũng có thể là cái gì cái mà mình tu tập về từ tâm á, và là một cái liều thuốc, một cái liều thuốc mà nó có thể khống chế, hay là nó có thể dẹp bỏ được những cái sân tâm tựa nơi tâm của mình. Khi mà mình thấy được những người khác, thấy điểm ưu của người khác, có được cái sự hỷ xả mát mẻ với những người khác, hay là có một cái sự khoan dung với những người khác hay chúng sinh khác, thì rõ ràng là cái tâm của mình nó cũng cảm thấy như là không có cái gì đó để nóng bức hay là khó chịu. Cho nên là khi mà nói đến cái mà chúng ta đang gánh lấy, đó là sầu bi khổ u não, sanh già bệnh chết nó đang đeo đuổi. Cũng như ở trong cái bài kinh mà Đức Phật ngày gọi rằng là biết tâm cầu đó, kinh song tầm á, thì cái người có những người á thì đang bị cái sầu bi khổ u não, cái sanh già bệnh chết nó đang đeo đuổi, nhưng mà mình là có lại đi tiếp tục lại đi tìm những cái sanh già bệnh chết. Nhưng mà lại có một người khác nữa bị cái sự sanh già bệnh chết nó đang đeo đuổi, nhưng lại có một cái hướng thoát đi, dược đi, tức là họ lo tu tập, họ lo trau dồi ở cái nội tâm, tức là làm sao để vơi mòn đi những cái phiền não ở trong tâm của họ. Thì cái người đó là cái người mà kiếm đi, tìm cái con đường thoát khỏi những cái phàm phu, sanh già bệnh chết, tức là cái con đường mà đưa đến cái thánh vực. Thì khi mình nói sân tâm thì chắc chắn là mình phải tu tập về từ tâm để đối trị, hoặc là mình luôn luôn trong một cái hoàn cảnh thuận hay là nghịch, cái thử thách hay là cái cám dỗ, thì người đó cũng phải có cái sự cảm nhận. Hoặc là mình suy xét, quan sát về tính chất bất tịnh của pháp, rồi mình quán chắc về tính chất vô thường khổ của các pháp bị cái sự bức bách đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái điều mà để cho cái pháp bất tịnh, để mà ngăn chặn cái lọc phẫn não, thì phải có cái từ tâm kham nhẫn, hoặc là suy xét, hoặc là quán suy xét về tính chất vô thường khổ như vậy, thì có thể là một phần nào đó là để dẹp bớt và bỏ bớt, dẹp bớt những cái phiền não. Như vậy là có cái pháp đối trị, có đối trị. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà nói về sợ hãi về cái xấu á, thì ở đây thì mình biết rằng như là mình cũng đang bị sanh già bệnh chết nó đang như vậy, thì cái mà chúng ta sống trong cõi dục á, thì thụ hưởng ngũ dục là điều mà phải có rồi. Nhưng mà nếu như mà để cho những cái điều mà vì cái mà tham ăn ở trong đời sống, rồi mê muội, hay là vì tham ăn mà người ta có thể tạo nhiều cái nghiệp bất thiện, hay hoặc là vì cái đời sống, vì mưu sinh sự sống mà họ có thể tạo nhiều cái nghiệp xấu, rồi do vậy thì đưa đến cái quả khổ, Để khi mà mình nói rằng cũng như là mình trong kinh Pháp Cú Đức Phật này nói rằng thì giống như là một cái con heo như vậy đó, chỉ có ham ham ăn và thích ngủ, đời cái con heo đó, đó nó sẽ là để bán cái thân của nó để làm hàng cho người khác. Và chính cái người mà Đức Phật này nói thiểu trí đó, chỉ ham ăn rồi mê ngủ không, thì nó mình phải bị cái sự trói chân trong luân hồi. Như vậy thì khi mà mình quán về các cái thức ăn thì mình phải có cái pháp đối trị, cũng như đấy là một cái vị tỳ kheo á, khi mà dùng cái vật thực thì hãy quán cái vật thực đó là vật thực mà để nuôi mạng sống, hay là vật thực đó trước khi chưa vào trong cơ thể thì nó thấy nó màu sắc nó sặc sỡ, màu sắc nó đẹp đẽ, nó đẹp, nhưng mà khi nó đưa vào trong cơ thể thì rõ ràng thì nó bất tịnh, nó bất tịnh. Là khi Đức Phật này mình thử mình nghĩ là mình quán ở trong cái sự bất tịnh đó. Một điều là tại sao là trong khi mình dùng cái vật thực đó, thì mình hãy nghĩ những gì đẹp nhất. Nhà ví dụ như có người cái cách cái trong cái phương pháp ăn á, người ta gọi là ăn mà để nghiền ngẫm nhai thì thấy cái vị ngọt của nó. Nhưng mà với một người mà quán cái sự bất tịnh á, thì thật sự ra thì chúng ta thấy ăn là để nuôi mạng sống, hay là chúng ta dùng cái vật thực á, là để duy trì cái mạng sống này thôi. Và vì vậy đó cho nên là vật thực này khi nó chưa vào trong cơ thể thì nó đẹp đẽ như thế nào, nhưng mà nó vào trong cơ thể rồi rõ ràng là nó bất tịnh, bất tịnh. Bây giờ mình nói là vật thực mà kỹ mà mình dùng rồi mà lỡ mình có một cái gì bội thực mà chưa ra đó thì mình thấy là nó vốn ghét như thế nào, thì Đức Phật này dạy rằng mình quán cái sự bất tịnh để rồi cái tâm tham ăn của mình, cái tham muốn trong các vật thực đó, nó được điều chế, nó được chế phục được. Khi mà chế phục được như vậy thì cái tâm tham của mình nó tham ăn của mình nó sẽ được lắng dịu, được lắng dịu. Rồi cái việc mà nói là trong cái điều mà gọi là người mà sợ hãi nước xoáy thì cũng là sợ hãi gì, cái năm dục là sắc thinh hương vị xúc như vậy. Thì cái giác quan mà mắt thì thấy những cảnh sắc đẹp thì mình ưa, hoặc là tai mình nghe âm thanh thì mình thích, ví dụ vậy. Rồi mũi ngửi mùi lưỡi vậy, thì Đức Phật này dạy rằng mình hãy có cái sự thu xúc các căn mình đi. Dạ. Mà chúng ta biết rằng là có những phiền não cần phải do phòng hộ, dạ, do phòng hộ, tức là mình thu xúc các căn của mình để được đoạn trừ. Tức là có những phiền não cần phải do phòng hộ đoạn trừ, tức là phòng hộ mắt, phòng hộ mũi, phòng hộ tai, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân và phòng hộ tâm của mình. Mình có phòng hộ vậy. Như là ở một kinh Pháp Cú khác, Đức Phật này dạy rằng lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ lưỡi, lành thai phòng hộ mũi, vân vân. Thì cái mà mình phòng hộ như vậy là để cho cái mà mình thấy rằng là để nhìn cảnh sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm, thân thì xúc chạm. Thì thân thì thích xúc chạm những cảnh im ấm, mũi mắt thì thích nhìn cảnh sắc đẹp, để được phân biệt cái gì cái đẹp, tiếng chung tiếng ghen, để rồi tham tâm nó sanh khởi. Nếu mình có phòng hộ thì tham tâm nó không sanh khởi từ mắt. Dạ. Rồi hoặc là mình có phòng hộ thì cái tham tâm nó không sanh khởi từ ở lỗ tai. Lỗ tai thì được nghe cái cảnh cái âm thanh nó du dương, nó thù diệu, du dương, trầm bổng như vậy. Mình quán lại là những cái tính chất vô thường của âm thanh cũng vậy thôi. Để mà mắt thấy, để mà tai nghe, do các pháp nó hợp thành, do có căn, có cảnh và có tâm, tức là tâm nương tựa vào nhãn vật, hay là tâm nương tựa vào nhĩ vật, tức là nương tựa vào mắt, nương tựa vào tai mà nghe được âm thanh hay là thấy được cảnh sắc. Như vậy thì khi mà mình thu thúc được là một cái phương pháp để đối trị đi những cái năm dục mà nó làm cho mình phát triển, năm trục dục nó trưởng dưỡng, nó tăng trưởng lên mạnh lên thêm. Còn cái điều thứ tư nữa là sợ hãi thì các giữ ở đây thì mình thấy rằng Đức Phật này nói là dù là người nam hay là người nữ cũng vậy thôi. Dạ, dù là người nam hay là người nữ, mình hãy nhìn cái tính chất bất tịnh, bất tịnh của thân này, rồi mình nhìn cái sự khổ của thân này, dạ, sự khổ của thân này, khi có thân thì có khổ, có cảm giác của sự khổ, họ khổ của thân hay là họ ưu của tâm thì đều là trong sự khổ do có tồn tại của ngũ uẩn. Mình thấy có sự vô thường mà nó đang đeo đuổi đi gần đến sự hoại dâm của thân thể này, của cơ thể này, tức là mình sẽ mạng sống của mình mong manh sẽ đi đến sự chết bất cứ một thời điểm nào, cứ một lúc nào. Thì mình thấy cái sự chết nó gần gũi như vậy, cho nên việc làm cần thiết của mình trong đời sống là mình hãy tinh tấn nỗ lực như Đức Phật ngày dạy, tức là mình nghĩ rằng có một cái gì đó để tu tập, xem như là cái đó là cái chỗ hành trang hay là cái đó là điểm tựa cho đời sống của mình. Và ít ra thì dù chưa trừ được giải thoát thì cái điểm tựa về thiện pháp hay cái điểm tựa về mặt thiện pháp đó, chúng ta có chỗ điểm tựa hay là đó là cái hành trang để giúp cho mình được an vui chứng quá. Thì đây chúng tôi nghĩ rằng bất cứ một pháp nào Đức Phật này dạy về cái pháp bất thiện thì cần phải có một cái pháp để đối trị nó, cũng như là chúng ta thấy khổ là cái kết quả mà chúng ta cần phải biết, cũng như là Đức Phật ngày nói là khổ đế là cần phải biết, cũng như là những cái hiểm họa mà nó đeo đuổi với chúng ta là sự sanh già bệnh chết sầu bi, khổ u não, đó là kết quả. Thì cái nguyên nhân đưa đến đó là ái tham, nhưng mà cũng phải có cái phương pháp để đợi đoạn diệt, đó là con đường đạo đế để đưa đến chấm dứt. Thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình qua cái câu hỏi thứ hai mà đại đức Phật Tính vừa nêu. Bây giờ thì có lẽ là kính thỉnh đại đức Phật Tính trở lại.
Dạ, sa thú cầu thảo luận, trả lời thảo luận của đại đức Pháp Tăng vừa qua. Con rất là hoan hỷ khi nghe đại đức đã thảo luận. Kính thưa quý vị, hầu như là mình sinh hoạt 8 giờ đến 10 giờ thì mình thấy thời gian hình như nó rất là ngắn thảo luận. Mới ở đây mà nó sắp sửa kết thúc rồi. Kính bạch đại đức Pháp Đăng, không biết đại đức có ở trước máy chưa? Con nghĩ có lẽ nãy giờ 40 phút đã trôi qua rồi, chắc đại đức và 40 phút đã trôi qua rồi. Chắc đại đức Pháp Đăng đã khỏe rồi. Mà đại đức Pháp Đăng sức khỏe đại đức Pháp Đăng rất là tốt. Thành ra con bây giờ con thỉnh đại đức Pháp Đăng, con thấy ở trong cái cầu thảo luận á, có cái cầu số 4 này có lẽ là dành cho cái vị giảng sư chính ở trong ngày hôm nay. Thì con nghĩ vì câu thảo luận số 4 này á hỏi rằng là bốn cái điều này á là có nguy hiểm đến đời sống tu tập của người cư sĩ hay không. Thì nãy giờ ảnh hưởng đến đời sống của vị mới tu và vị đã tu lâu và cái cách đối trị vân vân, phần nhiều là mình đã thảo luận đến cái người đến cái vị tu sĩ rồi. Bây giờ thì với cái vai trò đại đức là một vị giảng sư chính, đại đức Pháp Đăng là vị giảng sư chính, và cái câu 4 này nó cũng rất là thích hợp để cho Phật tử không có hoang mang ở trong cái điều này. Vì vậy con thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời câu số 4, bốn điều này có nguy hiểm đến đời sống tu tập của người cư sĩ hay không. Còn kính thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Alo, quý vị nghe không? Thì theo cái câu thảo luận đó thì chúng tôi xin nói quý vị, nếu một người cư sĩ mà nghĩ rằng ác pháp và thiện pháp á, thì nếu mình căn cứ vào cái thiện và cái ác á, thì mình sẽ thấy đối với người cư sĩ mình á, thì Đức Phật ngài nói chấp nhận dục lạc sống theo lời dạy của Đức Phật. Nên mình chấp nhận dục lạc, mình sống theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà không có nghĩa rằng bốn cái điều này nó không nguy hiểm với đời sống tu tập của mình. Tại sao vậy? Vì nếu chúng ta là người Phật tử mà chúng ta có tu tập thiền, chúng ta có giữ khóa thiền tuần lễ, thì lúc bây giờ mình sẽ có cái kinh nghiệm vấn đề này. Vì mình thọ những cái học giới thì mình không thể nào phá bỏ những học giới đó. Thí dụ mình không, mình thở giới không muốn hát thở càng đờn sẽ muốn hát nghe đờn càng các điểm thôi, không vừa phấn mà đeo đằng hoa đó. Thì bây giờ mình bị những cái nhiệt não mà mình, nếu mình tu tập thiền đó, nó cũng là cái thói quen của chúng ta xài phấn son rồi, hay là muốn hát rồi bây giờ mình không xài mình cảm thấy, hoặc là không muốn hát mình cảm thấy rất là khó chịu. Quý vị nào thử tu tập thì mình sẽ thấy cái sự phản ứng của tâm mình như là bài giảng chúng tôi nói đó. Còn bây giờ mình thử mình tu tập đi, mình sẽ thấy ví dụ mình thọ Bát Quan Đa Giới hay là mình tu thiền tuần lễ thì mình sẽ thấy mình ăn uống đó, ăn uống cũng là cái điều mà làm cho mình trở ngại. Hoặc là nhiều khi á, mình ở trong tu viện á, mình sẽ thấy được cái sự tu tập trước sau. Mình sẽ thấy được cái điều này và mình sẽ thấy cái tâm của mình nó sẽ có phản ứng. Ví dụ mình thấy mỗi lần mình đi 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 chúng tôi nghĩ trong cái trường thiền Xuân Minh đó, thì quý vị thấy người cư sĩ thì tu sĩ cũng xếp hàng quý vị, xếp hàng để nhận vật thực. Và chúng tôi cũng thấy là nếu mà chỗ nào đông người đó thì đều phải xếp hàng để nhận vật thực hết. Mà mình mới tu á, dù là cư sĩ mình mới tu vô dưỡng khóa thiền thì mình cũng không thể nào mình đòi đi trước được, nên cũng phải chờ đợi. Và có nhiều khi á, mình chờ đợi thì vật thực mà vừa ý mình á, thì người ta đã, hoặc là người ta đã múc, hoặc là còn ít, hoặc là không đủ cho mình, thì nhiều khi mình cũng sẽ có phản ứng quý vị. Thành ra khi nào đó quý vị nào mà có tu tập thiền, dự khóa thiền thì quý vị sẽ thấy được. Hoặc là quý vị thường thường á, Phật tử chúng ta nó khác với những cái xứ quốc giáo, những xứ quốc giáo á, họ thường tu tập thiền trong những cái ngày tuần lễ hoặc là 10 ngày, đối với họ thì cũng là rất là thường. Chúng tôi thấy bên Miến Điện đó, cái mùa mà mấy em mà nhỏ nhỏ nó nghỉ học mùa hè đó, thì cha mẹ nó chở nó vào chùa, ba đứa con, bà cô đó có ba đứa con, chở vào chùa cạo đầu cho nó tu hết. Thì chúng ta nếu mà người cha người mẹ chúng ta bảo chúng ta tu á, thì chúng ta cũng thấy thấy sự phản ứng này. Bởi vì khi mình ở nhà nó quen rồi, nó đầy đủ rồi, bây giờ mình tu tập 1 2 ngày mình thấy mình cũng không muốn ở cái trường thiền đó, mình có thể chạy về nhà mình. Rồi nhiều khi mình thấy mình sợ hãi cái đời sống tu tập cũng có nữa. Nhưng mà thật sự ra mình là người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật đó, thì Đức Phật dạy mình cũng phải rèn luyện cái tâm của mình. Nên thỉnh thoảng mình tu Bát Quan Đa Giới đó là rèn luyện cái tâm của mình. Còn nếu mà mình sống mình không có rèn luyện mình để mình thấy cái phản ứng của tâm của mình đó, thì mình rất là khó trưởng thành, và mình rất là khó thông cảm với đời sống người tu sĩ quý vị. Nếu một người nào mà sống mà mình có tu tập như vậy đó, 5 10 ngày tháng gì đó, mình sẽ thông cảm đời sống tu sĩ, hoặc là mình biết cái cách hộ độ hơn. Còn nhiều khi mình không có thì mình chưa có biết đâu quý vị. Bởi vì nhiều khi mình sống mà mình có sống tu thiền vậy, mình thấy có nhiều người cư sĩ quý vị biết không, họ nghĩ rằng chỉ tăng ăn uống đó, họ để cho 1 2 gói mì rồi chỉ tăng ăn uống gì ăn uống. Thì họ làm như vậy đó, nhiều khi họ cũng để bát cúng dường vậy, nhưng mà họ cũng không có an tâm. Nên chúng tôi nói quý vị tại sao những xứ quốc giáo á, là chư tăng sống đi bát mà sống được, còn ở Việt Nam mình á, chúng tôi có lúc chúng tôi gặp mà chúng tôi nghe sư trưởng kể cũng rất là thương tâm quý vị. Có nhiều khi á, mình đi á, người ta để cho mình miếng cơm nguội vậy đó, mình ăn gì ăn, rồi á, nhiều khi á, người ta để cho mình một miếng gì đó, để cho mình miếng cơm mấy mấy trái chuối mình ăn gì ăn. Nhưng mà thật sự nếu mà họ là người sống trong chùa mà họ ăn như vậy thì họ thấy họ sẽ cái tâm của họ phản ứng. Nên thường thường quý vị thấy cái người Việt Nam mình đó, thì mình còn chấp ăn chay ăn mặn, với những cái xứ quốc giáo thì không có. Họ ăn cái gì họ đặt bát cúng dường như chư tăng cái đó. Nên đối với cái người sống và những cái xứ quốc giáo đó thì họ hiểu cái điều này rất là rõ, và họ cũng có sống trong đời sống này rồi nên họ rất là dễ thông cảm. Còn nhiều khi mình không có sống mình rất là khó thông cảm quý vị. Đây chúng tôi chỉ chia sẻ quý vị để quý vị nhìn thấy những cái điều gì mà cái người sống mà có, dù là cư sĩ đó, thì mình cũng sẽ thấy được điều này. Mà mình thấy được mình cũng trưởng thành hơn, mình cũng lớn mạnh hơn, mình cũng tu tập được hơn, hoặc là mình cũng biết cách hộ trì hơn. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy, chứ không có nghĩa là những người cư sĩ không có hiểm họa, tại vì bất bất thiện nó đều là hiểm họa hết, một cái nghĩa nào đó. Nhưng mà Đức Phật dạy mình chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật, mình tu 5 7 ngày tuần lễ thì mình cũng phải trọn vẹn mình tu, rồi mình cũng phải mong mỏi rằng ngày sau có cái cơ hội mình tu tiếp tiếp tục như vậy, chứ không phải là mình sợ hãi. Quý vị thấy ông Thiện Nam Wisakha vậy đó. Ông đắc đạo quả tu được quần tứ đà hàm a la hàm, ông vẫn vẫn phải tu tập liên tục như vậy cho đến khi đắc đạo quả a la hàm thôi. Thì chúng ta thấy đó là những cái điều mà những cái người Phật tử kiên trì á, họ thấy được cái nội tâm của họ và họ biết được cái sự phản ứng của tham sân, họ mới tu tập, họ mới dễ chứng đắc được. Còn nhiều khi á, mình không có như vậy thì mình rất là khó để tu tập cái gì. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ câu này là như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin trả mic lại để Phật tăng tập tính ạ.
Dạ, xa thú con xin thay mặt đại chúng trong room kính tri ân đến đại đức Phật Đăng rất nhiều. Kính thưa quý vị, còn có 7 phút nữa là hết thời gian sinh hoạt. Nãy giờ chúng tôi thấy phải nói rằng rất là nhanh. Con nghĩ tại mình cái gì á mà mình gần được đi ngủ thì mình không buồn ngủ, mà mình chưa được đi ngủ thì tự nhiên nó lại buồn ngủ. Các pháp phụ quy phải nói nó thật là vô thường, nó vô ngã, không có theo cái ý của mình. Còn có mấy phút nữa thì còn một cái câu thảo luận số 3 nữa, thì thôi câu này chúng tôi sẽ tự gánh lấy, có nghĩa là xin được chư tăng hoan hỷ sẽ trả, chúng con sẽ trả lời câu số 3 để dứt cái phần thảo luận trong buổi học ngày hôm nay. Câu thảo luận số 3 này hỏi một người tu tập có cần được rèn luyện thử thách với bốn hiểm nạn này không? Thì kính thưa quý vị, thật sự nãy giờ chúng ta đã nghe chư tăng trình bày rất là nhiều mấy cái hiểm nạn này đối với vị tân sư, vị mới tu gặp thì cũng phải nói rằng là làm cho cái đời sống phạm hạnh dễ bị lây chuyển hoặc là rung lay, hoặc là đối với vị một cái vị đã tu lâu rồi thì nếu mà gặp bốn cái hiểm nạn này thì cũng làm cho cái vị đó hơi mệt nhọc, tuy rằng không có bỏ cái cuộc tu này nhưng mà cũng vượt qua thì rất là mệt nhọc. Thì chính chúng ta thấy những cái câu trả lời của chư tăng nãy giờ thì chúng ta thấy rõ ràng đây là cái điều thứ nhất là mình không cần phải thử thách. Cũng có một số người người ta nói rằng là mình phải cũng như là mình phải đối với cái nước đó nó mặn hoặc là nó đắng, chúng ta phải nếm, chúng ta biết cái mùi vị đó rồi chúng ta sẽ từ bỏ nó vì chúng ta biết nó không tốt. Thì cái điều này nó thật sự ra nó thì quý vị thấy rằng mình không cần phải có cái sự đối mặt với những cái điều này. Cũng như chúng ta gặp người khác khổ thì chúng ta nhìn cái đó chúng ta cũng biết. Ví dụ như là mình thấy những người đó bị cái phiền não đó làm cho họ buồn, họ khổ, thì nếu mà mình đặt trường hợp thử mình gặp những cái trường hợp đó, mình sẽ buồn và sẽ khổ cũng giống y như họ thôi. Cũng như chúng ta đứng, chúng ta nếm cái nước biển ở bên Việt Nam nó mặn, thì chúng ta biết chắc rằng nước biển ở bên Mỹ nó cũng mặn, chứ chúng ta không cần phải qua tới Mỹ để mà chúng ta nếm cái nước biển đó. Cái điều này thì chúng ta nếu mà mình chỉ cần suy nghĩ hoặc là mình để tâm đến tí xíu thì mình sẽ thấy rất là rõ. Thật sự thí dụ như quý vị thấy rõ ràng, người ta gặp những cái phiền não này người ta đau khổ, thì mình gặp những cái phiền não này mình cũng đau khổ. Thì cũng vậy, cũng giống như là mình nếm nước biển ở Việt Nam mình thấy nó mặn, mình nghe nó mặn, mình biết cái vị nó mặn, thì ở bên Mỹ cũng vậy. Nước biển ở bên Mỹ cũng mặn. Trên đây không biết có ai nói nước biển ở bên Mỹ nó lại ngọt hay không. Chắc có lẽ rằng cái điều này thì không có đâu. Cái sự kiện này nó không thể xảy ra đâu. Và thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự một cái người tu tập không cần rèn luyện những thử thách này. Nãy Đức Phật Đăng nói nước biển nó ngọt. Nếu Phật Đăng nói nước biển nó ngọt thì quý vị có tin này Đức Phật Đăng không kìa. Rồi hơn nữa đó, quý vị thấy rõ ràng ở trong kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta như thế nào: thu thúc lục căn, tu tập kham nhẫn. Thì mình thấy rõ ràng những điều này Đức Phật không bao giờ kêu chúng ta có cái sự thử thách hoặc là có cái sự nếm thử, mà Đức Phật dạy chúng ta như thế nào, kính thưa quý vị. Đức Phật dạy cho chúng ta cái gì? Thu thúc lục căn, phòng ngừa, hoặc là mình có cái sự kham nhẫn, hoặc là có cái sự chánh niệm khi mà nhìn thấy các điều này. Chứ Đức Phật không bao giờ dạy cho chúng ta phải có cái sự thử thách hoặc là mình nếm thử. Thành ra có hồi trước đây chúng tôi cũng gặp những cái quan niệm, có những người người ta cũng có cái quan niệm như vậy, cũng như là người ta thí dụ cái con cá khi mà nó rớt vào cái rổ rồi đó, cái lưới rồi đó, À, mà con cá đó đó à, nó tìm cái đường thoát ra được, con cá đó nó rất là hay. À, nhưng mà ngược lại mình thấy á, cái con cá mà không bị rớt vào cái lưới đó à, mà đi qua khỏi cái vùng đó được mà không rớt vào cái lưới á, à, thì con cá đó à, mới hay hơn. À, chứ nếu mà mình hay mà mình rớt vào cái lưới đó rồi là coi như là mình không còn hay nữa. À, thì đó chúng ta thấy rõ ràng là những cái điều này, những cái ví dụ này hoặc là những cái hình ảnh mà ở trong đời sống chúng ta đã gặp đó, à, thì những cái điều này à, chúng ta không cần phải thử. À, đối với những cái à, trạng thái của thiền, à, trạng thái an lạc vân vân, à, thì chúng ta có thể à, chúng ta à, cố gắng à, để mà chúng ta biết được, chúng ta nếm được cái hương vị à, của thiền à, hiệp thế và thiền siêu thế, à, thì cái điều đó nó sẽ tốt hơn. Còn đối với những cái hiểm nạn này thì chúng ta không cần à, phải thử thách hoặc là chúng ta không cần phải à, nếm thử về những cái hiểm nạn này, à, mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta phải cố gắng à, thu thúc, phải cố gắng có chánh niệm à, để mà chúng ta à, đừng có bị à, phiền não nó sanh khởi hoặc là chúng ta đừng để cho mình à, bị vướng vào à, những cái lưới này. À, thì đây là những cái ý chúng tôi xin được à, đóng góp qua cái câu à, thảo luận à, số 3 của cái buổi học ngày hôm nay. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, à, trong cái thời gian bây giờ đã hết thời gian sinh hoạt của Room rồi, à, và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được đại diện Room Phật Pháp để thông báo lại cái chương trình sinh hoạt của Room Phật Pháp thì bắt đầu từ 8 giờ giờ Việt Nam. Vì vậy mà tôi xin mời quý vị vào ngày mai lúc 8 giờ PM giờ Việt Nam, xin mời quý vị hãy vân tập vào Room Phật Pháp Bút Tát Thăng Má để nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Tại Siêu. À, và giờ đây thì một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ chư tăng, chúc các ngài có một đêm an lành, và xin chúc quý vị có một ngày an vui và một đêm an lành. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên hồi hướng để bằng hồi hướng và đóng rung. Xin kính mời.
Kinh chích vô sa va ca mang ca pa pa ge ya ma. Thank you.